Hắn giơ trong tay đến đỏ, nhìn chòng chọc vào đối diện cái bóng, lưu ý lấy đối phương nhất cử nhất động. Dương Húc Minh biết, cái này lan tràn đến toàn bộ phòng huyết hồng không có ăn mòn hắn, là bởi vì trong tay hắn thiêu đốt nến đỏ. 2. Nến đỏ lực lượng, bảo hộ lấy hắn. 3. Không phải hắn lúc này đã cùng trong phòng tất cả mọi thứ đồng dạng, bị cái này huyết hồng sắc hoàn toàn bao phủ. Về phần thân thể bị huyết hồng sắc bao phủ sau sẽ phát sinh cái gì, Dương Húc Minh không cần nghĩ đều biết. Hiện tại hắn còn không có bị huyết hồng sắc bao phủ, cũng bắt đầu cảm giác thân thể như nhũ ra, giống như là cảm bạo đồng dạng. Nếu là hắn bị huyết hồng sắc bao phủ, vậy hắn sẽ tại vô tận trong thống khổ tử vong, cũng tại trước khi chết đem cô gái này tử vong lúc thống khổ thể nghiệm một lần. Cho nên nhà này hai cái tỷ muội đều có loại năng lực này. 2. Để nhân thể nghiệm các nàng tử vong lúc thống khổ. 1. Thế nhưng là các nàng lão mụ cũng là quỷ, vì cái gì không có năng lực. Trừ vụng trộm đánh lén người, tựa hồ căn bản không có chỗ đặc thù gì. 10. Tinh hồng thế giới bên trong, Dương Húc Minh trầm mặc. 2. Trong tay hắn tiểu hài thi thể, tại tỷ tỷ sau khi xuất hiện cũng từ bỏ dãy rua, giống như là phá bao tải đồng dạng bị Dương Húc Minh xách ở giữa không trung. Mà cổng bóng người lại không núp đích, chỉ là thật thà nhìn xem Dương Húc Minh, nhìn xem cái kia bị Dương Húc Minh bóp lấy muội muội thi thể, không có bất kỳ cái gì dư thừa phản ứng. Chỉ là vây quanh Dương Húc Minh kia một vòng huyết hồng, đang không ngừng sôi trào, phía trên thậm chí bước lên bọc khí, biểu hiện đây hết thể cũng không có biểu hiện ra ngoài bình tĩnh như vậy. Một. Dương Húc Minh trong tay nến đỏ, vẫn tại không ngừng thiêu đốt lên. Mà lại lượn đến tựa hồ đang không ngừng nhảy lên, tựa hồ thiêu đốt được càng lúc càng nhanh. 3. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh trong lòng có chút nhảy một cái. Hắn nhìn chằm chằm phía trước cái kia đạo quỷ dị trắng bệnh bóng người, nói. Cái kia. Tưởng tiểu vũ tiểu muội muội đúng không? Kỳ thật ta không phải người xấu. Bóp lấy hư thối nhỏ thi thể ngăn tại trước người, tựa như nâng tấm mộc, Dương Húc Minh một mặt lúng túng cười, ta lần này tới đây, cũng không phải là muốn tổn thương các ngươi. Ta là tới trợ giúp các ngươi. 14. Sinh tử lục phía trên nói đến rất rõ ràng, biết được càng nhiều, hy vọng sống sót lại càng lớn. Cái này lệ quỷ tỷ tỷ nhìn khủng bố như vậy, tuyệt đối không phải Dương Húc Minh có thể đối kháng chính diện. Tối thiểu nhất, tựa hồ ngay cả nến đỏ đều có chút gánh không được này quỷ dị máu chiều. Hiện tại nến đỏ còn đang thiêu đốt, nhưng là một khi nến đỏ đốt hết, hắn chẳng phải là chết chắc rồi. Thế nhưng là sinh tử lục đã để hắn tới, hơn nữa còn không cho phép Dương Húc Minh mang hung khí ở trên người phòng thân, khẳng định là bởi vì hắn không cần cùng đôi tỷ muội này phát sinh xung đột liền có thể giải quyết vấn đề. 1. Không phải sinh tử lục vì cái gì không dạy hắn một chút đối phó lệ quỷ thủ đoạn. Còn nhiều lần cường điệu Dương Húc Minh biết được càng nhiều, hy vọng sống sót càng lớn. 2. Bởi vì chỉ có biết nhà này tỷ muội cố sự, mới có thể đúng bệnh hút thuốc, hiểu rõ nhu cầu của bọn nó. Mà bây giờ nhìn, giải quyết vấn đề mấu chốt đại khái ngay tại trong chuyện xưa còn lại hai người khác nhân vật chính trên thân. Nhà này phòng nam chủ nhân Tưởng Vận, còn có cái kia không có nói tới danh tự lừa đảo bà cốt. Bao phủ toàn bộ phòng quỷ dị tinh hồng bên trong, Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói. Ta biết nhà các ngươi sự tình, ta cũng phi thường thống hận loại kia giả danh lừa bịp lừa đảo. 2. Ngươi nhìn nhà các ngươi lúc đầu trôi qua hảo hảo, ba ba của ngươi lại quan tâm các ngươi, ngươi thành tích lại tốt, lập tức liền có thể thi đậu trong thành tốt nhất trung học, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Kết quả bởi vì cái kia lừa đảo bà cốt luôn luôn đến nhà ngươi lừa gạt tiền, đem ngươi nhà tiền đều lừa gạt đi, cuối cùng còn hại chết ngươi, để các ngươi cửa nát nhà tan. 4. Loại này lừa đảo, nhu tài hại mệnh, quả thực táng tận thiên lương. 8. Dương Húc Minh nghĩa chính ngôn từ nói, loại này lừa đảo tuyệt đối không thể bỏ qua nàng, chúng ta nhất định phải đem nàng bắt trở lại, tiếp nhận chính nghĩa trừng phạt. Tưởng tiểu vũ muội muội, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Húc Minh một mặt lấy lòng cười. Nhưng mà trắng bệnh bóng người lạnh lùng nhìn xem hắn, lại nhìn một chút Dương Húc Minh trong tay nắm lấy tiểu hài thi thể. Nam. Không nói gì. Dương Húc Minh có chút xấu hổ. Hắn gượng cười, nói, ta. Cái này. Ta đây là ngoài ý muốn. 3. Ha ha. Ta chỉ là đang bồi Hân Nhi tiểu muội muội chơi đâu, không có muốn tổn thương nó. Thật, ta hoàn toàn không có ác ý gì. Chương 33, Dương Húc Minh trợ giúp. Trong phòng, Dương Húc Minh một mặt lúng túng biện giải, ý đồ vì chính mình giải vây. Ở trong quá trình này, trong tay hắn tiểu nữ hài thi thể đều không có dãy rủa. Nam. Chỉ là huyết hồng một mảnh gian phòng bên trong, cái kia đạo trắng bệnh bóng người một mực lạnh lùng nhìn xem hắn. Đờ đẫn trống rồng con mắt, không cảm giác được mảy may người sống khí tức. 3. Đối phương lặng lặng đứng ở nơi đó, không rên một tiếng. Nhưng mà Dương Húc Minh chung quanh kia một vòng huyết hồng sắc càng phát sôi trào, máu chiều bên trong xuất hiện bọt khí càng ngày càng nhiều. Đồng thời, Dương Húc Minh trong tay đến đỏ lượn đến nhảy lên được càng nhanh. Rất hiển nhiên, đối phương căn bản không có đem Dương Húc Minh nghe vào. Chẳng những không có muốn dừng tay, ngược lại tăng lớn lực lượng muốn chơi chết Dương Húc Minh, đến mức nến đỏ thiêu đốt tốc độ càng lúc càng nhanh. 4. Về phần căn này nến đỏ tiêu hao hết là hậu quả gì, Dương Húc Minh dùng đầu gối nghĩ đều có thể nghĩ ra. Yên tĩnh im ắng trong lúc giằng co, Dương Húc Minh do dự nửa ngày. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, đem trong tay tiểu hài thi thể giơ lên. Ta thật là tới giúp các ngươi. Ngươi đến cùng có tin ta hay không? 2. Dương Húc Minh giơ tiểu hài hư thối thi thể, sau đó đem thiêu đốt nến đỏ nhắm ngay cỗ thi thể này. Nam. Cắn răng nói, nhanh đưa ngươi chung quanh những này huyết hồng sắc đồ vật rút đi. Không phải ta không khách khí. 1. Trong tay hắn nến đỏ thế nhưng là bảo mệnh trọng yếu đạo cụ, làm sao có thể ở đây cùng cái này lệ quỷ rông dài. Tại lệ quỷ kia lạnh lùng nhìn chăm chú bên trong, Dương Húc Minh giơ nến đỏ trực tiếp hướng tiểu hài thi thể trên mặt tiếp. Ánh nến soi sáng tiểu hài thi thể trên mặt nháy mắt, cỗ này hư thối tiểu hài thi thể liều mạng vặn mèo. Ý đồ né tránh căn này thiêu đốt nến đỏ. Cái kia đạo trắng bệnh bóng người thấy cảnh này, vô ý thức đi về phía trước một bước. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Dương Húc Minh chung quanh, bước lên cổ quái khói đen. Những cái kia huyết dịch sôi trào càng thêm điên cuồng muốn bao phủ hắn, lại bị một cỗ lực lượng vô hình thiêu đốt lấy, bước lên khói đen. Loại này đến từ không đồng lực lượng giằng co, tựa hồ tiến vào gây cấn giai đoạn. Trong không khí, phiêu đãng cổ quái gây mũi mùi thối. Đứng tại máu chiều bên trong trắng bệnh bóng người lạnh lùng nhìn xem Dương Húc Minh, kia ván độc biểu lộ, tựa hồ muốn Dương Húc Minh rút gân nổ xương, chém thành muôn mảnh. Nhưng mà trực diện cái này lệ quỷ oán hận, Dương Húc Minh lại kiên trì không có nhượng bộ. Cảm thụ được trong không khí loại kia áp lực vô hình, hắn hung dữ về trừng mắt đối phương, quắc. Ta thật là tới giúp ngươi. Ngươi mẹ nó đến cùng tin hay không a? 18. Dương Húc Minh trong tay nến đỏ, cách tiểu nữ hải thi thể thêm gần. Tiểu nữ hải thi thể liều mạng dãy rủa, kia hư thối hầu khang bên trong, vậy mà phát ra khàn khàn chói tai tiếng khóc. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô, cứu ta, tỷ tỷ cứu ta. Ô ô ô. Tiểu nữ hải tiếng khóc vang lên ngay mắt, cái kia đạo một mực bất động trắng bệnh bóng người rốt cục túi đầu. Nó tựa hồ đang nhìn Dương Húc Minh trong tay tiểu hải thi thể. Ngốc trệ nửa ngày. Cuối cùng, đạo này trắng bệnh quỷ dị bóng người trầm mặc, chậm rãi lui lại một bước. 4. Dương Húc Minh chung quanh những cái kia quỷ dị huyết hồng, cũng về sau co lại rất nhiều, Dương Húc Minh bên người an toàn phạm vi càng lớn. Cái này tựa hồ đại biểu cho lệ quỷ nhượng bộ. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh trong lòng treo khối đá lớn kia rốt cục đưa tiến đến. Nhìn, cái này lệ quỷ tỷ tỷ vẫn là quan tâm muội muội mình. Coi như biến thành quỷ, khẳng định cũng còn lưu lại tình cảm. Thì như trong nhà hắn thích ăn giấm vị kia. 11. Nghĩ tới đây, Dương Húc Minh sắc mặt xanh lét. Vội vàng hất đầu đem cái này kinh khủng liên tưởng từ trong đầu rời ra. Hắn hít một hơi thật sâu, đem trong tay nến đỏ lấy ra một chút, hướng đối diện lệ quỷ biểu thị lấy thành ý của mình, ngươi lui một bước, ta cũng lui một bước. Sau đó Dương Húc Minh nhìn chằm chằm phía trước trắng bệnh bóng người, cùng đối phương trên chân cặp kia màu đỏ giày thêu, nói. Đem ngươi trên chân giày thêu cởi ra, ném qua đến cho ta, sau đó ta đi giúp các ngươi báo thủ. Thế nào? 2. Rất công bằng hiệp nghị. Ngươi cùng muội muội của ngươi đợi ở trong phòng này đợi 3 năm, trong lúc đó đều không hề rời đi qua, hoặc là các ngươi rời đi cũng không thể tìm tới cựu nhân lấy mạng. Nhưng là ta khác biệt, ta là người sống, ta có thể đi điều tra, đi thăm viếng, đi tìm tới các ngươi nhất oán hận cựu nhân kia, giúp các ngươi đem nàng tìm ra, để các ngươi báo thù, để cái kia đang chết lừa đảo trả giá vốn có đại giới. Cho nên làm trao đổi, ngươi cho ta điểm thù lao hẳn không phải là rất quá đáng sự tình đi. Dương Húc Minh nhìn chằm chằm đối phương. Rất không có lực lượng nói, liền ngươi cái này xong giày theo đi, đem ngươi giày theo cho ta, ta liền đi giúp các ngươi báo thủ. Thế nào? Nam. Sinh tử lục cho nhắc nhở bên trong, có một câu rất trọng yếu. Thống khổ nhất tuyệt vọng bi thương, chỉ có báo thủ thơm ngọt mới có thể an ủi. Đối đôi này lệ quỷ tỷ muội đến nói, rất hiển nhiên cửu nhân của các nàng cũng chưa chết đi. Không phải sinh tử lục cũng sẽ không như vậy nhắc nhở hắn. Đại khái sinh tử lục chính là muốn để Dương Húc Minh đến tìm đôi này lệ quỷ tỷ muội, thông qua giúp các nàng báo thủ, đạt được tỷ tỷ cặp kia giày thêu. 7. Cái này song giày thêu tuyệt đối không giống bình thường. Chỉ là Dương Húc Minh đoán không được cái này song giày thêu đối với trước mắt lệ quỷ đến nói, đến cùng trọng yếu bao nhiêu. 1. Nếu là mình đưa ra yêu cầu này đối phương cảm thấy rất quá phận, vậy hắn chẳng phải là muốn đàm phán không thành rồi. Cho nên Dương Húc Minh đưa ra yêu cầu này về sau. Liên nhìn chòng chọc vào trước mắt lệ quỷ, quan sát đến phản ứng của đối phương. nhưng mà vượt quá Dương Húc Minh dự kiến chính là, nghe được cái này quá phận yêu cầu, lệ quỷ vậy mà không có nổi giận. Nó chỉ là đứng ở nơi đó, nghiêng đầu một chút, tựa hồ đang nhìn Dương Húc Minh. 2. Lại tựa hồ đang suy nghĩ Dương Húc Minh yêu cầu này. Vài giây sau, trắng bệnh bóng người ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Húc Minh. Tấm kia trắng bệnh trên mặt lạnh lùng, khoe miệng vỡ ra, lộ ra một tia quỷ dị cười. 7. Sau đó, chiếm hết cả phòng quỷ dị huyết hồng bắt đầu co vào, cuối cùng toàn bộ lùi về bóng người dưới chân. Căn này thuộc về 2 tỷ mỗi phòng ngủ, tất cả đều khôi phục nguyên bản bộ dáng. U ám ánh trăng chiếu vào, để phòng lộ ra âm trầm quỷ dị. Cái kia đứng tại dưới ánh trăng trắng bệnh bóng người nhìn xem Dương Húc Minh, nụ cười quỷ quệt, đem chân phải nâng lên một chút. 23. Động tác kia, tựa hồ là đang để chính Dương Húc Minh quá khứ lấy. 2. Dương Húc Minh thì sửng sốt một chút, có chút khó có thể tin. Ngươi để ta đi qua cẩm. 14. Lệ quỷ trên mặt, rốt cuộc nhìn không thấy loại kia oán độc cừu hận biểu lộ. Nhưng mà cái kia quỷ dị trắng bệnh dưới làn da, có chút vỡ ra khỏe miệng lại có vẻ càng thêm âm trầm. Nó nhìn xem Dương Húc Minh, không nhúc nhích. 4. Dương Húc Minh thì có chút ngộp bức. Ngoa tào. Đây là cái gì triển khai? Cái này lệ quỷ nguyên lai tốt như vậy nói chuyện sao? Cái này song giày theo tựa hồ là nàng biến thành lệ quỷ trọng yếu nguyên nhân A. Lại bởi vì hắn uy hiếp một chút liền nguyện ý đưa ra đến. Dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp rồi. Dương Húc Minh có chút bất an. Ra ngoài ổn thỏa cân nhắc, hắn suy nghĩ 2 giây, thổi tắt ở trong tay nến đỏ. Nam. Sau đó, Dương Húc Minh chờ trong chốc lát, lại phát hiện nến đỏ cũng không tiếp tục thiêu đốt. Lần này, Dương Húc Minh thật một bức. Ngoa tào. Cái này lệ quỷ đối với hắn thật không có địch ý rồi. Tốt như vậy nói chuyện. 2. Dương Húc Minh có chút khó có thể tin. Chương 34, tính mạng của ngươi đã như trong gió nến tàn. Đi qua một loạt tao ngộ, Dương Húc Minh đã minh bạch, trong tay nến đỏ cũng không phải là gặp được lệ quỷ liền sẽ thiêu đốt. 1. Mà là gặp được có thủ với hắn lệ quỷ, sẽ tự động thiêu đốt. Nếu như nến đỏ thổi tắt sau không có tự đốt, chứng minh một sự kiện, đó chính là không có lệ quỷ có thủ với hắn. 1. Cho nên hiện tại cái này lệ quỷ thật không muốn giết hắn rồi. Đối phương dễ dàng như vậy liền từ bỏ cái này xong giày thề. Nhưng mà đối phương dễ dàng như thế từ bỏ thái độ, ngược lại để Dương Húc Minh trong lòng bắt đầu bồn chồn. Cái này sẽ không phải là cái gì cạm bẫy a. Hắn bất an đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt lệ quỷ. Băng lanh dưới ánh trăng, toàn thân trắng bệnh bóng người một chân đứng, cái chân còn lại thì có chút nâng lên. 7. Thuần trắng dưới làn váy, cái này tiên diễm huyết hồng dày theo vô cùng dễ thấy. Đối phương nhìn xem Dương Húc Minh, khoe miệng có chút vỡ ra, tựa hồ đang mỉm cười. Chỉ là như vậy mỉm cười tại cái này đã biến thành lệ quỷ trên mặt cô gái xuất hiện, lộ ra là như thế làm người ta sợ hãi khủng bố. 2. Dương Húc Minh có chút do dự bất định. Ê! Ngươi để ta tự mình tới cẩm. Hắn nhìn xem đối diện lệ quỷ, bất an hỏi. Dưới ánh trăng, lệ quỷ nhẹ gật đầu. Dương Húc Minh lại liếc mắt nhìn trong tay nến đỏ. Nến đỏ vẫn không có thiêu đốt. Thế là Dương Húc Minh cắn răng một cái, nói, tốt. Ta cái này tới. Hắn trước buông lỏng tay ra bên trong nắm lấy tiểu hài thi thể, biểu thị thành ý của mình. Nhưng mà cỗ này tiểu hài thi thể khôi phục tự do về sau, nhưng không có chạy đến tỉ tỉ sau lưng. Ngược lại là đứng tại Dương Húc Minh bên người, ngửa đầu nhìn xem Dương Húc Minh. Kia bởi vì lượng nước khô cạn mà trở nên khô quắc trong con người, tựa hồ hiện ra quỷ dị ánh sáng. 14. Nó tại nhìn chăm chú Dương Húc Minh. 3. Mà phía trước, toàn thân trắng bệch lệ quỷ cũng lẳng lặng cúi đầu, nhìn xem Dương Húc Minh, cười đến vô cùng ấm trầm. Ta thế nào cảm giác mình giống như làm một kiện chuyện ngu xuẩn? Dương Húc Minh thì thào nói nhỏ. 9. Đồng thời bị hai cái quỷ dùng loại này quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú lên, hắn không hiểu cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Nhưng là sự tình đến một bước này, hắn đã không có lựa chọn khác. Sinh tử lục chậm chạp không có mới nhắc nhở, hắn chỉ có thể dựa theo sinh tử lục cho lúc trước nhắc nhở đi làm. Đó chính là lấy đi trước mắt cái này song màu đỏ dày thề. Dưới ánh trăng, hắn hít một hơi thật sâu, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Dương Húc Minh đi được cũng không nhanh, mà lại trong tay nắm lấy nến đỏ. Hắn khỏe mắt quét nhìn, một mực lưu ý lấy nến đỏ nến tâm. Nhưng là thẳng đến hắn đi đến cái kia đạo trắng bệch bóng người trước mặt, nến đỏ đều không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ trước mắt lệ quỷ thật đồng ý Dương Húc Minh đề nghị, không còn đối với hắn ôm lấy bất kỳ địch ý nào. Khoảng cách của song phương đã gần đến chỉ còn lại mười mấy cm. Dương Húc Minh cúi đầu nhìn xem cái này còn không có bộ ngực mình cao trắng bệch bóng người, chần chờ 2 giây. 2. Ngồi xổm xuống. Màu đỏ dày đều xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Toàn bộ hành trình, nữ hải đều không có di động. Nó đứng lặng lặng, có chút nâng lên một chân, bảo trì tư thế như vậy, tựa hồ đang chờ Dương Húc Minh vì nó cởi giày. Nhưng ngay tại Dương Húc Minh ngồi xổm xuống một khắc này, phía sau hắn vang lên một cái quỷ dị tiếng cười. Hì hì ha ha. Hì hì ha ha hai. Nghe được cái này tiếng cười nháy mắt, Dương Húc Minh toàn thân run lên, vô ý thức lại liếc mắt nhìn nến đỏ, hắn cảm giác mình nhìn ngọn nến tần suất càng ngày càng cao. Cũng may nến đỏ không có thiêu đốt. Nhưng mà phía sau hắn cái kia tiếng cười, lại không ngừng mà cười cười, cười, đồng thời cười đến càng ngày càng vui vẻ. Kia là phía sau hắn cố kia tiểu hài thi thể phát ra tiếng cười. 12. Đối phương đang cười. Nó vì cái gì cười? 1. Có cái gì vui vẻ sự tình sao? 6. Dương Húc Minh len lén ngẩng đầu, phát hiện trước người nữ hải cũng chính cúi đầu, nhìn chừng chừng lấy hắn. Một người một quỷ đối mặt nháy mắt, nữ hải khỏe miệng tiếu dung đường còn càng lớn. 1. Nó thậm chí nhẹ nhàng đem chân nhấc được cao hơn một điểm, trực tiếp đem cái này song mặc màu đỏ dày theo chân đưa đến Dương Húc Minh trong tay. 10. Một khắc này, Dương Húc Minh cảm giác một cỗ hàn ý lạnh lẽo, thuận hắn cùng cái này song dày theo tiếp xúc địa phương lan tràn đến toàn thân. 1. Hắn nhịn không được dùng mình một cái. Cái này mẹ nó. Không thích hợp. 1. Ngươi nói cái này nữ quỷ bức bách tại tình thế, đem giày theo cho hắn cũng coi như, nhưng là bây giờ phản ứng này hoàn toàn không thích hợp a. Này làm sao làm cho giống như là bọn chúng không kịp chờ đợi muốn đem cái này xong giày theo đưa tiện a. Dương Húc Minh chần chờ 2 giây, muốn móc ra sinh tử lục lại xác nhận một lần có phải là thật hay không cần cái này xong màu đỏ giày theo. 1. Nhưng là Dương Húc Minh cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này. Bản này sinh thúc truyền thừa sách nát thần bí mà cổ quái. Trời mới biết mang lấy ra đôi này lệ quỷ tỷ muội sẽ có hay không có phản ứng quá kích động. Dù sao phía trên văn tự hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, sinh tử lục đích thật là muốn để hắn tìm tới cái này song màu đỏ dày thê ơ. Bây giờ đang ở trước mắt, cầm chính là, do dự cái rắm. Cùng lắm là bị hố chết trước đó, trước tiên đem bản này sách nát cho đốt. 4. Dương Húc Minh trong lòng quyết tâm. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó dụng lực kéo một cái, trực tiếp đem cặp kia màu đỏ dày thê lôi xuống. Một con tái nhợt mà cứng ngắc, hiện ra quỷ dị màu sắc chân nhỏ xuất hiện tại Dương Húc Minh trong tầm mắt, tiếp tục một giây không đến, cái này chân nhỏ liền im ắng lùi về dưới làn váy. 21. Sau đó, nữ hải nâng lên cái chân còn lại, đem cái thứ hai màu đỏ dày theo đưa tới Dương Húc Minh trước mặt. Lần này Dương Húc Minh không chần chờ. Một cái là cầm, hai cái cũng là cầm, hắn trực tiếp đem cái thứ hai dày theo cũng cho kéo xuống. Sau đó, nắm bắt trong tay hai con màu đỏ dày theo, Dương Húc Minh đứng lên. Chậm rãi lui về phía sau mấy bước, cùng trước mắt nữ quỷ kéo dài khoảng cách. Dưới ánh trăng, toàn thân trắng bệch nữ hải lại chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Tấm kia nguyên bản treo nụ cười quỷ dị trên mặt, bây giờ lại khôi phục vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia băng lãnh đờ đẫn. Nó nhìn xem Dương Húc Minh, mặt không biểu tình giơ tay lên, chỉ bên ngoài. 6. Tựa hồ đang đuổi người. Dương Húc Minh chần chờ 2 giây, hỏi, "Để ta rời đi." 1. Nữ hải lạnh lùng nhìn xem hắn. Không rên một tiếng. Nhưng là kia cử động, hoàn toàn chính xác truyền đạt ra dạng này ý tứ. Mà Dương Húc Minh sau lưng tiếng cười, tại hắn gỡ xuống giày thêu sau cũng dừng lại. Hắn bất an nhìn sau lưng một chút, phát hiện cô kia nho nhỏ thi thể đang ngồi ở trên sàn nhà, chỉ còn lại xương cốt hai cánh tay nâng cầm lên, nhìn xem hắn. 4. Tiểu hài thi thể kia gần như sắp muốn nát xong trên mặt, biểu lộ nhìn tựa hồ đang cười. 2. Dương Húc Minh trong lòng bất an. Tiểu quỷ này đang cười cái gì? Chẳng lẽ cái này song màu đỏ dày thêu nhưng thật ra là cái hố. Hít một hơi thật sâu về sau, Dương Húc Minh quay đầu, ta. Ách. Nguyên bản đứng tại trước người hắn cái kia đạo trắng bệnh bóng người, chẳng biết lúc nào biến mất. 1. Dương Húc Minh trước mắt, không còn có bất luận cái gì ngăn cản. Đối phương lúc này đi rồi. Đi được nhanh như vậy. Không cùng hắn nói chút gì sao. Dương Húc Minh chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là giơ đến đỏ, kẹp lấy dày thêu chậm rãi đi ra ngoài. Rời đi tỉ muội phòng ngủ. Nhưng mà thẳng đến Dương Húc Minh đi lên lầu 1, nhà này căn nhà đỏ bên trong đều không có bất kỳ cái gì thanh âm cổ quái truyền đến. Chẳng những lệ quỷ tỉ tỉ biến mất, liền ngay cả trước đó cái kia tay tại đầu bậc thang quỷ dị bóng đen cũng biến mất. 3. Cả tòa căn nhà đỏ, tựa hồ trở lại Dương Húc Minh vừa mới tiến lúc đến cái chủng loại kia trạng thái. Quỷ dị mà tử tịch, quặng cu é mà im ắng. Không có bóng đen, không có lệ quỷ tỉ muội, cái gì cũng không có. Chỉ có trống giống một tòa vứt bỏ nhà lầu. Dương Húc Minh mặc dù muốn cùng đôi này lệ quỷ tỷ muội lại nói chút gì, nhìn xem có thể hay không tìm cách thân mật. 1. Nhưng là bây giờ nhìn lại, đôi tỷ muội này tựa hồ không cách nào cùng người sống câu thông. 1. Nếu là lưu lại lâu, nói không chừng sẽ kích thích đến đối phương, trời mới biết đối phương có thể hay không trở mặt. 4. Cô em gái kia chứ khóc, chính là cười, một câu đều không nói, sẽ chỉ lặp lại mình trước khi chết kêu khóc những lời kia, giống như là một cái máy lặp lại. 6. Tỷ tỷ mặc dù hành động hình thức muốn phong phú một chút, nhưng lại toàn bộ hành trình câm điếc, không nói một lời. Đồng thời tại Dương Húc Minh muốn dùng nến đỏ đốt nó muội muội thi thể trước đó, phản ứng của nó cùng hành động đều cùng đơn điệu máy móc không có gì khác biệt, hoàn toàn chạy giết chết Dương Húc Minh đến, căn bản không có chú ý tới Dương Húc Minh trong tay cỗ thi thể kia. Thẳng đến Dương Húc Minh một chuyến này động kích thích đến nó mới có một điểm trí tuệ dáng vẻ. Liền ngay cả cỗ kia tiểu hài thi thể, tại Dương Húc Minh móc ra trò chơi xếp hình kích thích đến nó trước đó, hành vi của nó hình thức cũng rất đơn điệu. Chẳng lẽ nói quỷ chỉ có thể giữ lại khi còn sống một chút ký ức? Cho nên đôi này lệ quỷ tỷ muội hành vi mới như thế khô khan. Nhưng vừa nghĩ như thế, Lý Tử gửi nhắn tin hỏi hắn sự tình nói thế nào. Chẳng lẽ Lý Tử biến thành quỷ cũng còn không quên ăn dấm à? 7. Dương Húc Minh tự hỏi, cảnh giác, đã xuyên qua lầu một nhà chính, trở lại lầu một phòng khách. Nơi này, là cái bóng đen kia lần thứ nhất xuất hiện địa phương. Nhưng là bây giờ giống tuyết, đạo hắc ảnh kia cũng chưa từng xuất hiện. Lệ quỷ tỷ muội cũng chưa từng xuất hiện, tựa hồ bọn chúng thật không muốn lại phản ứng Dương Húc Minh. Chỉ là ra ngoài an toàn cân nhắc, Dương Húc Minh vẫn không có buông lòng cảnh giác. Hắn trừng mắt căn này âm trầm phòng, lưng hướng về phía đại môn phương hướng, chậm rãi hướng ngoài cửa thối lui. Ngay tại lúc Dương Húc Minh lui lại lấy đi ra đại môn đồng thời. Ầm. Một tiếng vang trầm, trước mắt hắn đại môn trực tiếp đóng lại. Dương Húc Minh trực tiếp bị đóng tại bên ngoài. Cửa lớn đóng chặt, tựa hồ tại truyền lại một cái tín hiệu, nơi này không chào đón ngươi, mau cút. 7. Dương Húc Minh liếc mắt, cảm thấy đôi tỷ muội này thật sự là không có lễ phép. 3. Hắn hảo ý đến giúp đỡ, kết quả lại lãnh đạm như vậy. Đầu năm nay, lòng người không cổ, quỷ tâm cũng không cổ a. Kẹp lấy giày thêu, Dương Húc Minh lại lùi về phía sau mấy bước, dự định học trước đó vị lão nhân kia đồng dạng lui lại lấy rời đi nơi này. 6. Nhưng mà vừa lui lại mấy bước, hắn đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Trong không khí nhiệt độ, tựa hồ hạ thấp rất nhiều. Một trận gió lạnh thổi đến, Dương Húc Minh trong tay nến đỏ giấy lên quỷ dị ngọn lửa màu u lam. Ngoa tào. Ngọn lửa màu u lam. 15. Dương Húc Minh trợn mắt hốt mồm. Trước đó mỗi lần ngọn nến thiêu đốt, đều là bình thường màu vàng nhạt hỏa diễm. 8. Lần này làm sao đột nhiên biến sắc rồi. 18. Mà lại sắc thái còn như thế quỷ dị băng lãnh. Hắn ý thức được cái gì, thân thể cứng ngắc chậm rãi quay người. Sau đó, khi Dương Húc Minh hoàn toàn xoay người về sau, hắn nhìn thấy. Băng lãnh dưới ánh trăng, một đạo màu đỏ chót thân ảnh đưa lưng về phía hắn, lẳng lặng ngồi tại căn nhà đỏ trước cửa. 26. Không biết chờ bao lâu. Kia yêu dị đỏ chót, tiên diễm giống là máu đồng dạng. Cho dù là hoang sơn dã lĩnh cái này nồng đậm kinh khủng hắc ám, cũng vô pháp che khuất kia đỏ chót áo cưới màu đỏ tươi màu. 8. Liền xem như trong bóng tối nhìn sang, cũng vô cùng chói mắt. Giống như là trực kích linh hồn khủng bố nhan sắc, huyết tinh mà quỷ dị. 6. Trong gió đêm, Dương Húc Minh trong tay đến đỏ ngọn lửa đang điên cuồng run run, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt. 5. Một khắc này, Dương Húc Minh toàn thân cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt. 2. Hắn cảm giác sinh mệnh của mình, tựa hồ cũng như cái này trong gió nến tàn, nhảy lên tức thì. 8. Cái này mẹ nó. Tuyệt lộ. Chương 35, Lan. Chương 35, Lan. Băng lãnh, tĩnh mịch, im ắng. 2. Đây là Dương Húc Minh nhìn thấy Lý Tử nháy mắt, cảm nhận được cảm giác đầu tiên. 3. Cái này căn nhà đỏ chung quanh núi hoang cùng rừng cây, u ám giống là nồng đậm màu đen mực nước, lúc nào cũng có thể sẽ đem cái này căn nhà đỏ bên trong hết thảy bao phủ. Nhưng mà đây chỉ là Dương Húc Minh trước đó cảm giác. Khi hắn nhìn thấy Lý Tử một khắc này, kia yêu dị tinh hồng sát thái, tựa hồ liền thành trong thiên địa này duy nhất. Bốn phía kia nặng nề âm trầm hắc ám, một nháy mắt trở nên không âm trầm, cũng không khủng bố. 4. Trong mắt của hắn, chỉ còn lại kia trướng mắt tiên diễm huyết hồng. Phía sau hắn căn nhà đỏ, cửa sổ đóng chặt, tĩnh mịch tím ắng, nhìn cùng phổ thông mức bỏ cựu lâu không hề khác gì nhau. 2. Dương Húc Minh đứng tại căn nhà đỏ trước cửa, sắc mặt có chút tái nhợt. Nói đến có chút mất mặt, khi hắn nhìn thấy Lý Tử bóng lưng một khắc này, hắn cứng rắn, toàn thân đều cứng ngắc. 19. Hắn cảm giác mình tựa hồ biến thành một cỗ thi thể. Ân, mặc dù bây giờ còn không phải thi thể, nhưng là nếu không bao lâu liền sẽ biến thành thi thể. Sinh tử lục cảnh cáo rõ mồn một trước mắt. Người trêu chọc là trong truyền thuyết kinh khủng nhất một loại lệ quỷ. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu như phản kháng nó thất bại, chọc giận nó, ngươi có lẽ sẽ chết được thảm hại hơn. 3. mà bây giờ tình huống thoạt nhìn như là mình đã chọc giận nàng rồi. 2. Trong gió đêm, nến đỏ lửa nến điên cuồng loạn động. Dương Húc Minh trái tim cũng đang điên cuồng nhảy lên. Mồ hôi lạnh, một giọt lại một giọt từ Dương Húc Minh cái trán nhỏ xuống. Hắn toàn thân cứng ngắc đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt Lý Tử. Dưới ánh trăng, một thân đỏ chót áo cưới Lý Tử lặng lặng ngồi ở chỗ đó, đưa lưng về phía hắn. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Một. Nhưng mà áp lực vô hình, cũng đã sắp để Dương Húc Minh ngạt thở. Một. Đặc biệt là băng lạnh dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy Lý Tử cái bóng đang chậm rãi kéo dài, im ắng hướng hắn tới gần. 7. Lửa nến run run tần suất càng lớn. Dương Húc Minh toàn thân rét run, cố gắng gạt ra một cái lung túng cười. Một. Lý. Lý Tử. Làm sao ngươi tới a? Là bởi vì ta không có trả lời ngươi tin nhắn nguyên nhân sao? Thế nhưng là cái kia tin nhắn mã số là loạn mã, ta căn bản trả lời không được a. Nếu là tin nhắn có thể trả lời, ta đã sớm về một vạn cái tin nhắn ngắn. 12. Dưới ánh trăng, Lý Tử cái bóng bất động. Lửa nến run run tần suất, tựa hồ cũng thay đổi chậm một chút. Dương Húc Minh vội vàng tăng lớn cường độ, ta cũng không biết cái gì tiểu tư. Ta cùng nữ hải kia căn bản không quen. Nam. Mặc dù chúng ta là một lớp, nhưng là ta đại học 3 năm, đều không có nói qua với nàng một câu. Ta thậm chí ngay cả tên của nàng đều có chút kêu không được, tuyệt đối là lạ lẫm được không thể lại xa lạ người xa lạ. Mà lại nàng hiện tại đã chết đến mức không thể chết thêm, ta liền càng không khả năng cùng với nàng có quan hệ. 3. Thật, Lý Tử ngươi phải tin tưởng ta a. 21. Dương Húc Minh triệt để đem tất cả toàn nói xong, nói đến vô cùng thành khẩn, vô cùng ủy khuất. 4. Đương nhiên, hắn là thật ủy khuất. Cũng là thật sợ. Nam nhân khác bị bạn gái hiểu lầm, nhiều nhất nhao nhao cái trận, nhốn nháo chia tay cái gì. Hắn nơi này nếu như bị hiểu lầm, thế nhưng là có nguy hiểm đến tính mạng a. 6. Dưới ánh trăng, Dương Húc Minh lần này thành khẩn giải thích sau khi nói xong, một thân đỏ chót áo cưới Lý Tử vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Nhưng mà Dương Húc Minh trong tay màu u lam lửa nến run lên, biến thành phổ thông màu vàng nhạt. 7. Tựa hồ, tình huống đổi mới một chút. Dương Húc Minh đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Lý Tử bóng lưng kinh nghi bất định. Đây là phản ứng gì? Sau đó là muốn tiếp tục nhận lầm? Hay là ngậm miệng chờ xử lý a? Làm một yêu đương sơ ca, hắn đời này liền nói qua một lần yêu đương, đối loại tình huống này thực tế không có gì kinh nghiệm. Huống chi trước mắt cũng không phải là người, lúc trước hắn kinh nghiệm tựa hồ không có gì dùng. 4. Trong bóng tối, Dương Húc Minh đứng ở nơi đó, không núp đích. Trước người hắn, Lý Tử cái bóng dừng ở nửa mét bên ngoài, không có tiếp tục tới gần. Dương Húc Minh trong tay lửa nến, khôi phục bình thường. Không còn nhảy lên, nhan sắc cũng không còn quỷ dị. Cứ như vậy, quỷ dị cục diện bế tắc tiếp tục trong chốc lát. Dương Húc Minh sau lưng đại môn lặng yên không một tiếng động mở ra một đường nhỏ, tựa hồ muốn thăm dò cái gì. 12. Sau đó. Vâng. Một tiếng quỷ dị tiếng vang, Dương Húc Minh trơ mắt nhìn Lý Tử cái bóng giống một con rắn độc đống nhiên lao đến. Nam. Một khắc này, hắn dọa đến hồn đều nhanh bay, vô ý thức hướng bên cạnh lăn lộn né tránh. Nam. Dưới ánh trăng, Dương Húc Minh thấy rõ ràng Lý Tử cái bóng kéo kéo dài vô cùng chi trường, một nháy mắt liền đánh trúng phía sau hắn cửa gỗ. 3. Bị cái bóng đánh trúng về sau, kia sơn lấy sơn đỏ cửa gỗ vậy mà giống như là bị đại chủ y đánh trúng đồng dạng, cả cánh cửa đều run rẩy dữ dội lên. 3. Cánh cửa lắc lư ngột ngạt châm đục, trong bóng đêm lộ ra vô cùng chói tai. Đồng thời vang lên, còn có căn nhà đỏ bên trong một tiếng thống khổ kêu thảm. Cô bé kia giữa tiếng kêu gào thê thảm, tựa hồ bao hàm quá nhiều oán độc cùng cựu hận. Nghe được Dương Húc Minh tê cả da đầu. 12. Sơn lấy sơn đỏ đại môn, trung điệp khép lại. Cả tòa căn nhà đỏ, lần nữa lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Chỉ còn lại trợn mắt hốc mồm Dương Húc Minh nằm dạp trên mặt đất, ngơ ngác nhìn trong bóng tối Lý Tử bóng lưng. Có chút ngộp bức. Đây là tình huống như thế nào? Quỷ đuổi tà ma. 27. Hắn kinh ngạc lại bất an nhìn lấy Lý Tử bóng lưng, không núp đích. Trước mắt cục này thế phát triển là tại quá mức quỷ dị. Hắn căn bản không biết mình nên làm phản ứng gì. Ngay tại hắn tự hỏi chính mình có phải hay không hẳn là chủ động nhận lầm, hoặc là nói chút gì thời điểm, trong bóng tối Lý Tử rốt cục động. Kia mặc đỏ chót áo cưới thân ảnh im ắng đứng lên. Băng lãnh trong gió đêm, Dương Húc Minh tựa hồ nghe đến một tiếng khinh thường cười lạnh. 15. Sau đó, kia tiên diễm vô cùng đỏ chót áo cưới vô thanh vô tức dung nhập trong bóng tối. Biến mất. Tựa như là đến thời điểm lặng yên không một tiếng động, lúc rời đi cũng vô thanh vô tức. Quỷ dị làm cho người khác tê cả da đầu. Mà Dương Húc Minh trong tay nến đỏ, tại vừa rồi hắn tránh né cái bóng quá trình bên trong bị làm dập tắt. Không có tiếp tục lại đốt. Căn nhà đỏ trước, lâm vào im ắng tĩnh mịch bên trong. Dương Húc Minh ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, tiếp tục một bước. Đây là tình huống như thế nào? Hắn đây coi như là trốn qua một kiếp rồi. Chần chờ hai giây, Dương Húc Minh từ dưới đất bỏ dậy. Hắn nhìn phía sau căn này yên tĩnh im ắng căn nhà đỏ, lại nhìn một chút trước người Lý Tử biến mất phương hướng. Có chút mơ hồ. Lật ra sinh tử lục, lại phát hiện bản này sách nát hoàn toàn không có đổi mới. 4. Thế là hắn đứng tại cổng trần chờ 2 giây, cẩn thận từng ly từng tí tới gần kia cửa lớn đóng chặt, nhẹ nhàng gõ gõ. 2. Người tốt. 2. Trong bóng tối, vang lên Dương Húc Minh thanh âm, các ngươi còn tốt chứ? 7. Căn nhà đỏ bên trong trầm mặc mấy giây. Sau đó, Dương Húc Minh trong tay đến đỏ đống nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Kia sơn lấy sơn đỏ đại môn đống nhiên run run một chút, trong khe cửa tràn ra từng tia đặc dính máu tươi. Những máu tươi này chạy tới trên mặt đất, cuối cùng ở trước cửa trên sàn nhà chậm rãi tạo thành một chữ. 14. Cút. 22. Dương Húc Minh không nói hai lời, xoay người chạy. Đôi này lệ quỷ tỷ muội là thật không có lễ phép a. Chương 36, Tống Đại Đảm. An tĩnh ban đêm, trên đường hoang vu giống là không người phế thành. 1. Đèn đường mở vàng ánh đèn, đem cái này thế giới an tĩnh dắt lên một tầng ảm đạm vầng sáng. Nghe ra đi ô bên trong sân ca. Tống Đại Đảm cầm tay lái, chuyển qua một cái không người đèn xanh đèn đỏ giao lộ. 3. Nơi này, là lục bàn thủy thành khu tít ngoài rìa khu vực. 3. Lại đi lên phía trước, chính là hoa mai núi nghĩa địa công cộng. 2. Ban ngày nơi này đều chưa nói tới náo nhiệt, liền huống chi ban đêm. 1. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trên đường cái đều trống rỗng, không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Lúc rạng sáng thành thị liền đã rất hoang vu, nơi này lại thêm hoang vu. Nếu không phải cái kia học sinh nguyện ý thêm tiền, Tống Đại Đảm thật không nguyện ý chạy đến như thế vắng vẻ địa phương tới. Cũng không phải là ngại đường xa, cũng không phải ngại con đường quá hoang vu trở về chở không đến khách. Tống Đại Đảm không muốn tới nguyên nhân chỉ có một cái, hắn nhắc gan. 12. Không sai, mặc dù tên là Tống Đại Đảm, nhưng mà Tống Đại Đảm đời này đều chưa làm qua cái gì cả gan làm loạn sự tình. Ngược lại tại rất nhiều người xem ra, Tống Đại Đảm phi thường nhắc gan, hoàn toàn đối không dậy nổi hắn cái tên này. Nhưng là trời sinh nhắc gan, hắn cũng không có cách ra. Cho nên tại nhà ga tiếp vào cái kia vừa xuống xe lửa học sinh lúc, đối phương nói muốn tới bên này, Tống Đại Đảm liền trực tiếp cự tuyệt. 3. Mở ca đêm liền đã rất khủng bố, lại còn muốn để hắn đi như vậy chỗ thật xa. Đây tuyệt đối không được. Tống Đại Đảm từ chối thẳng thắn, đồng thời chuẩn bị trực tiếp rời đi. Lại không nghĩ rằng cái kia học sinh nguyện ý thêm tiền, đoán chừng là đêm hôm khuya khoắt vừa xuống xe lửa, đã bị chơi đùa rất mệt mỏi, không muốn lại dày vò. Dù sao cuối cùng, Tống Đại Đảm đem cái kia học sinh trở đến mục đích, cũng một thân một mình lái xe rời đi. Ngay từ đầu, Tống Đại Đảm còn có chút nhỏ kích động. Dù sao chuyến này vẫn là rất kiếm. Nhưng mà đưa tiễn cái kia học sinh về sau, một thân một mình lái xe xuyên qua trống trải không người thành khu biên giới, Tống Đại Đảm bắt đầu hối hận. Mình tại sao phải tham kia chỉ là một điểm tiền, liền đáp ứng cái kia học sinh đâu. Con đường này thật rất khủng bố a. Ven đường kia từng cây lá phong cây tại dưới ánh đèn lờ mờ phấp phới. Giống như là từng đầu phệ nhân quái vật. An tĩnh trên đường phố, trừ Tống Đại Đảm chiếc này xe taxi bên ngoài, hắn liền không nhìn thấy bất luận cái gì khác xe hoặc là bóng người. Cái này mẹ nó thật là khủng khiếp a. Tống Đại Đảm rụt cổ một cái, lặng lẽ đem xe cửa sổ pha lê giao đi lên. Tựa hồ dạng này có thể mang đến cho hắn một điểm cảm giác an toàn. 1. Lại chuyển qua một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ, Tống Đại Đảm lái vào nhân dân đường. Kết quả đi không bao xa, liền thấy phía trước ven đường có một bóng người. Đối phương đang vẫy gọi đón xe. Tống Đại Đảm có chút hiếu kỳ. Nơi này là song giác giao lộ, từ nơi này đi vào chính là song giác trấn. Gia hỏa này là từ song giác trấn bên trên ra. Cái này đêm hôm khuya khoác một người ở bên ngoài mù tản bộ cái gì a? Tống Đại Đảm dừng xe ở người trẻ tuổi kia bên người. Đối phương trực tiếp kéo ra cửa sau xe, ngồi xuống Tống Đại Đảm đằng sau. Nói, đi thấp địa công viên. 2. Tống Đại Đảm xuyên qua kính chiếu hậu, len lén ngắm người trẻ tuổi này một chút. Nhìn tướng mạo, hẳn là học sinh. 3. Bất quá cái này học sinh giống như thể trạng rất cao lớn dáng vẻ, chí ít cao hơn Tống Đại Đảm một cái đầu. Mặc dù đối phương mặc áo khoác, nhìn không thấy trên người hắn cơ bắp. Nhưng là loại này cường tráng thể trạng lại không giả được, không phải loại kia cao gầy người gầy. Đoán chừng là loại kia thích chơi bóng rổ vận động thiếu niên. 4. Tống Đại Đảm suy đoán sau lưng hành khách thân phận, sau đó phát động cỗ xe. Đèn đường mờ mờ dưới ánh đèn, taxi lái rời song giáp trấn giao lộ. Cái này hành khách nhìn cũng không phải là rất muốn cùng hắn nói chuyện dáng vẻ, Tống Đại Đảm cũng không có đáp lời. mở ca đêm lúc ngậm miệng, là nhất bo bo giữ mình biện pháp. Mà lại người trẻ tuổi này nhìn có chút cổ quái, để Tống Đại Đảm rất lo lắng. Tiểu tử này sẽ không phải là từ song dắt trong ngục giam trốn tới phạm nhân A. 3. Dù là ngồi trên xe, phía sau hắn người trẻ tuổi đều sẽ thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút phương hướng sau lưng, tựa hồ sau lưng có cái gì đang đuổi hắn. Kia sắc mặt tái nhợt, mỏi mệt bộ dáng, tựa hồ kinh lịch cái gì rất khủng bố sự tình. Đây tuyệt đối không phải người bình thường vốn có phản ứng. Tống Đại Đảm lặng lẽ đem Sơn Ca thanh âm mở lớn một điểm, dạng này liền có thể làm bộ mình nghe Sơn Ca nghe được rất mê mẩn, mặc kệ đối phương làm cái gì đều làm bộ không thấy được. Nhưng mà Sơn Ca thanh âm mới phóng đại không bao lâu, radio bên trong đột nhiên truyền đến xoẹt xẹt một tiếng vang kỳ quái. Sau đó, toàn bộ radio đều đóng lại. Một taxi bên trong, lâm vào an tĩnh tĩnh mịch bên trong. Đang lái xe Tống Đại Đảm có chút kỳ quái. Cái này radio hảo hảo làm sao liền quan rồi. Hắn lại ấn xuống một cái chốt mở, lần nữa đem radio mở ra. Quý Châu Sơn Ca thanh âm, vang lên lần nữa. 3. Nhìn radio không có xấu. Tống Đại Đảm thở dài một hơi, kém chút cho là mình lại muốn rủi ro đi sửa radio. Nhưng mà hắn vừa ngồi thẳng thân thể, đột nhiên sau khi thấy xem trong kính có một đạo lạnh như băng ánh mắt đang theo dõi hắn. 7. Kia đỏ chót tiên diễm áo cưới, có vẻ hơi quỷ dị kinh dị. 6. Tống Đại Đảm bị giật nảy mình. Cô gái này lúc nào lên xe? Vừa rồi tại ven đường chờ xe, không phải chỉ có người trẻ tuổi kia sao? Tống Đại Đảm len lén liếc một cái kính chiếu hậu. Hắn nhìn thấy ghế sau cảnh tượng. Cái kia sắc mặt tái nhợt, thể trạng cường tráng người trẻ tuổi nhìn bình thường một chút, tựa hồ theo rời xa xong rất chấn, hắn không còn khẩn trương như vậy. Mượn trong xe ngọn đèn hôn ám, người trẻ tuổi đang liếc nhìn trong tay một bản sách nhỏ. 3. Quyển sách kia rất nhỏ, chỉ có một cái smartphone lớn như vậy. Thoạt nhìn như là học sinh cấp 3 nhóm dùng để ôn tập đọc thuộc lòng trọng điểm học tập sổ tay, cũng không biết phía trên viết thứ gì. Tại người trẻ tuổi này bên người, lặng lặng ngồi tại một nữ hài. Một thân đỏ chót áo cưới, tiên diễm giống là máu đồng dạng. 7. Nàng lặng lặng ngồi ở kia người trẻ tuổi bên người, tái nhợt hai tay đặt ở trên đầu gối, là rất thuộc nữ tư thế ngồi. 5. Nhưng mà kia trắng bệnh màu da, để Tống Đại Đảm có chút không thoải mái, đây là người sống màu da sao? Tống Đại Đảm phi thường sợ hãi. Mà ra đi ô bên trong Sơn Ca âm thanh, hát rất này. 13. Đúng lúc này, ngồi ở ghế sau nữ hài đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem Tống Đại Đảm, tựa hồ cảm thấy được Tống Đại Đảm theo dõi ánh mắt. 6. Song phương ánh mắt tiếp xúc ngay mắt, Tống Đại Đảm đống nhiên dùng mình một cái. Một khắc này, hắn giống như là rơi vào hầm băng, toàn thân rét run. Hắn vô ý thức đóng lại ra đi ô, sắc mặt có chút tái nhợt. Cô gái này, thật là khủng khiếp. Không muốn nghe Sơn Ca liền không muốn nghe nha, ánh mắt khủng bố như vậy làm gì? 6. Tống Đại Đảm chột dạ nhìn về phía trước, không dám nhìn sau lưng. Hắn cảm giác chân của mình đang phát run. 3. Hắn rõ ràng nhớ rõ, vừa rồi đỗ ven đường thời điểm, toàn bộ song rát giao lộ trừ cái kia cao lớn người trẻ tuổi, căn bản không có những người khác ảnh. Lên xe thời điểm, cũng chỉ có người trẻ tuổi kia lên xe. Nhưng là bây giờ trong xe của hắn lại nhiều một người mặc đỏ chót áo cưới nữ hài. Đối phương lúc nào đi lên? Hắn căn bản không nhớ rõ a. Chương 37, cẩn thận đụng vào quỷ. Lúc này taxi đã chạy đến bên ngoài vòng nhanh tuyến bên trên. 3. Trên con đường này xe hơi nhiều một chút. Bởi vì đây là những cái kia không thể vào thành lớn xe hàng duy nhất có thể đi lộ tuyến, cho nên cho dù là ban đêm cũng có rất nhiều chứa đầy lớn xe hàng bên ngoài vòng bên trên đi. Nhìn xem phía trước chiếc kia lớn xe hàng, cùng sau lưng cách đó không xa một cái khác chiếc xe hàng lớn. Tống Đại Đảm tựa hồ tìm được một chút dũng khí. 6. Ở đây hẳn là sẽ không xảy ra chuyện A. 2. Nhiều người như vậy. Tống Đại Đảm lặng lẽ lại nhìn sang kính chiếu hậu. Kính chiếu hậu bày biện ra đến cảnh tượng bên trong, cái kia thể trạng cường tráng tiểu hỏa tử chính cau mày, nhìn xem trong tay kia bản sách nhỏ. Hắn tựa hồ rất buồn rầu rất nhức đầu bộ dáng, miệng bên trong toái toái niệm cái gì. Làm sao còn không đổi mới A16? Đổi mới? Đổi mới cái gì A? Tống Đại Đảm có chút hiếu kỳ. Hắn lại len lén liếc một chút. Mặc đỏ chót áo cưới nữ hải vẫn như cũ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, hai tay đặt ở trên đầu gối, rất thuộc nữ tư thế ngồi. Chỉ là đầu của nàng, tựa hồ chính nghiêng, nhìn chăm chú lên nam nhân bên người sách trong tay. 26. Quyển sách này có cái gì tốt nhìn? Vì cái gì hai người này đều đang ngó chừng nhìn? Tống Đại Đảm tràn ngập tò mò. Bởi vì góc độ nguyên nhân, Tống Đại Đảm không nhìn thấy trên mặt cô gái biểu lộ. 2. Hắn chỉ có thể nhìn thấy nữ hài cổ trắng bệnh, cùng nữ hài hai tay đồng dạng, nàng chỗ cổ màu da đồng dạng là quỷ dị trắng bệnh. Loại kia màu sắc, để Tống Đại Đảm nghĩ đến nhà xác bên trong thi thể. Tống Đại Đảm sắc mặt có chút khó coi. Hắn vội vàng rời ánh mắt, không còn dám nhìn. Ô tô, lái ra bên ngoài vòng, lái vào một đầu hắc ám u tĩnh tiểu đạo. Con đường này, là đi thấp địa công viên đường tắt. Nhưng mà toàn bộ đường đều đen như mực, không có bất kỳ cái gì đèn đường ánh đèn, hắc ám giống là thông hướng địa ngục đại môn. Bình thường cũng coi như, nhưng là giờ phút này, Tống Đại Đảm lại một mặt hoảng sợ. Taxi lái vào đầu này hắc ám đoạn đường ngay mắt, nhìn thấy phía trước kia tĩnh mịch quỷ dị hắc ám, hắn vô ý thức một cước phanh lại. Phanh! Một tiếng vang trầm, ghế sau Dương Húc Minh còn không có kịp phản ứng, đầu ngay tại tác dụng của quán tính hạ đụng vào phía trước chỗ ngồi. Hắn có chút một bước. Sư phó! Tình huống như thế nào? Ê! Cái này Tống Đại Đảm hai chân như nhũn ra nhìn xem phía trước đầu này đen như mực con đường, nói, ta giống như đi nhầm đường. Tống Đại Đảm muốn đổi đầu nhiều người đường. Dương Húc Minh lại ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, nói, không sai a, chính là chỗ này. Từ nơi này đi vào, lại đi một hồi liền đến thấp địa công viên. Sư phó ngươi vừa mới bắt đầu mở ra thuê sao? Không biết đường. Ê! Không sai không sai, vừa lái xe vừa lái xe. Tống Đại Đảm liên tục gật đầu, căn bản không dám có một câu dư thừa nói nhảm. Bởi vì hắn cảm giác được ghế sau nữ hải kia đang nhìn hắn. Dù là không quay đầu lại, nhưng là loại kia băng lạnh ánh mắt vẫn như cũ để Tống Đại Đảm toàn thân như nhũn ra. Hắn không dám lại tiếp tục trì hoãn, vội vàng một cước chân ga, xe taxi vọt thẳng ra ngoài. Ghế sau Dương Húc Minh lại là một cái lảo đảo, có chút im lặng, sư phó, ngươi xe này kỹ cũng quá tú đi. Đêm hôm khuya khoắt lái xe, tỉnh táo một điểm A. Chậm tay chân loạn, cẩn thận đụng vào quỷ A. 8. Quỷ. Tống Đại Đảm tay run một cái, dọa đến kém chút ném đi tay lái. 8. Hắn cảm giác đôi chân của mình đã mềm. Mình đây là tạo cái gì người ta? Tại sao phải tham cái kia học sinh thêm tiền chạy hoa mai núi bên này? 7. Nếu là hắn không tham chút tiền kia, hiện tại cũng sẽ không trở đến hai cái này hành khách A. Nếu như hắn không có trở đến hai cái này hành khách, hắn cũng sẽ không giống như bây giờ lo lắng hãi hùng A. 2. Tống Đại Đảm một mặt đắng chát, khóc không ra nước mắt. Hắn đã quyết định, về sau vô luận là ai cho hắn tăng bao nhiêu tiền, hắn đều tuyệt đối sẽ không lại chạy như thế xa xôi ca đêm. 3. Bệnh tim đều sắp bị dọa ra A. Taxi, lái vào hắc ám bên trong. Đèn xe ánh đèn, lại không cách nào xua tan phía trước hắc ám. Toàn bộ hoang vắng không người trên đường nhỏ, chỉ có taxi động cơ oanh minh thanh âm. Hoàn cảnh yên bình như thế này, sẽ để cho người sợ hãi vô hạn bị phóng đại, bởi vì càng an tĩnh hoàn cảnh, người càng là dễ dàng suy nghĩ lung tung. Tống Đại Đảm rất muốn mở ra radio nghe sơn ca A. 6. Nhưng là sau lưng ngồi nữ hài kia, lại làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cố nén nội tâm sợ hãi, nhìn chòng chọc vào phía trước hắc ám, không ngừng thôi miên gây tê lấy chính mình. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì một. Tống Đại Đảm bờ môi ngọ ngoại, nhỏ giọng toái toái niệm, tựa hồ dạng này có thể cho hắn gia tăng một chút dũng khí. Rốt cục, thấp địa công viên ánh đèn xuất hiện tại Tống Đại Đảm trong tầm mắt. Kia trắng đêm tươi sáng đèn đuốc, đem thấp địa công viên chiếu rọi giống là dãy núi ở giữa một viên màu châu, có chút không hiểu mỹ lệ. Một khắc này, nhìn thấy thấp địa công viên kia hóng ánh ánh đèn nháy mắt, Tống Đại Đảm cả người đều thở dài một hơi. Hắn chưa hề có một khắc giống lúc này đồng dạng mê luyến cái này hóng ánh ánh đèn. Thật xinh đẹp. Rất xinh đẹp a. Hắn quá khứ vì cái gì không có phát hiện nơi này xinh đẹp như vậy a? Ánh đèn xuất hiện, chiếu sáng hắc ám taxi bên trong. Tắm rửa lấy cái này mờ nhạt ánh đèn, Tống Đại Đảm tựa hồ khôi phục một chút dũng khí. Hắn len lén liếc một cái kính chiếu hậu. Ghế sau, cái kia một thân đỏ chót áo cưới nữ hài chính lạnh lùng nhìn xem hắn. 6. Tống Đại Đảm đầu, cứng ngắc mà chậm rãi dịch chuyển khỏi ánh mắt. Sắc mặt của hắn, có chút tái nhợt. Hắn thề, hắn về sau lại không còn chạy như thế vắng vẻ ca đêm. Tuyệt không? 9. Ok, liền phía trước nơi đó, sư phó ngươi đậu ở chỗ đó là được. Khi taxi chạy đến Dương Húc Minh phòng cho thuê phụ cận về sau, hắn thu hồi trong tay sinh tử lục còn có giày đeo, cho lái xe chỉ xuống xe đỗ vị trí. 3. Đèn đường mờ mờ dưới ánh đèn, taxi chậm rãi dừng sát ở ven đường. Nơi này, là Dương Húc Minh đọc đại học phụ cận. Mướn phòng ở tự nhiên cũng liền ở phụ cận đây. Vắng vẻ quặng quẽ trên đường phố, không nhìn thấy một bóng người. Dù sao nơi này đã là thành khu biên giới, cái giờ này quặng quẽ rất bình thường. Dương Húc Minh trả tiền, trực tiếp xuống xe. Tạ sư phó hắn rất có lễ phép cho tài xế nói cá biệt. Mà Tống Đại Đảm lại sắc mặt cứng ngắc ngồi ở chỗ đó, đưa mắt nhìn Dương Húc Minh rời đi, một câu đều không nói. Hắn sợ mình nói nhiều một câu nói nhảm, liền chọc giận cái kia mặc đỏ chót áo cưới nữ hài. Cái này đêm hôm khuya khoát, hai cái này người trẻ tuổi đến thủy sư viện làm cái gì? Bọn hắn là bên trong học sinh sao? Thế nhưng là nữ hài kia thật quỷ dị a. Tống Đại Đảm nhớ tới đoạn thời gian trước phát sinh kia lên hung sát án, hai ngày này truyền đi xôn xao, giống như bị sát hại nữ sinh kia chính là thủy sư viện. Tống Đại Đảm nhìn chằm chằm cái kia đạo đi xa màu đỏ bóng lưng, kinh nghi bất định. Nhưng mà đối phương tựa hồ cảm thấy được sau lưng ánh mắt. Xa xa, cái kia đạo đứng tại trong bóng tối thân ảnh màu đỏ chậm rãi xoay đầu lại, nhìn xem Tống Đại Đảm. Tống Đại Đảm nhìn thấy mặt của nàng, trắng bệch màu da, hoán độc biểu lộ, còn có kia thuận khóe mắt nhỏ xuống tinh hồng vết máu. Nam. Tống Đại Đảm kêu thảm một tiếng, vô ý thức một cước chân ga, taxi vọt thẳng ra ngoài. 15. A a a a a a a a a a a ba. Xe taxi sư phó hoảng sợ tiếng thét chói tai, để đã đi xa Dương Húc Minh ngạc nhiên quay đầu lại. Hắn kinh ngạc nhìn xem chiếc kia mất khống chế đồng dạng xe taxi, có chút ngộp bức. 4. Người tài xế này, giống như thật là tân thủ a. Chương 38, Vương Quan Doanh. Đưa mắt nhìn xe taxi kia giống mất khống chế đồng dạng lao ra, biến mất tại trong tầm mắt, Dương Húc Minh lắc đầu. Đầu năm nay, tân thủ lái xe đều có thể lái xe taxi sao? Hắn có chút may mắn, còn tốt mình ngồi đối phương xe không có xảy ra vấn đề. Cuối cùng nhìn thoáng qua dông tuyết sau lưng, Dương Húc Minh trực tiếp đi vào trong bóng tối, hướng về phòng cho thuê phương hướng đi đến. Nam. Dương Húc Minh cũng không có tại căn nhà đỏ phụ cận trì hoãn. Rời đi kia tòa nhà căn nhà đỏ về sau, hắn liền trực tiếp hướng song dắt chấn bên trên đi. Mặc dù hắn đi ngang qua kia tòa nhà lão nhân phòng ở lúc, muốn đi hỏi một chút tình huống. Nhưng là cái này đêm hôm khuya khoắt gõ cửa, đoán chừng lão nhân thật muốn báo cảnh. Mà lại Lý Tử tới lặng yên không một tiếng động, đi được lại như thế quỷ dị, để Dương Húc Minh rất bất an. 8. Mặc dù nhìn Lý Tử giống như là bỏ qua hắn, nhưng là nếu là hắn tiếp tục ở bên ngoài tiếp tục chờ đợi, nói không chừng Lý Tử thật sẽ xông lại chơi chết hắn. 3. Cho nên suy nghĩ một chút về sau, Dương Húc Minh dự định về nhà trước nghỉ ngơi. Ngủ một giấc, ngày mai lại đi song rát bái phòng lão nhân kia. Về phần sinh tử lục bản này sách nát, Dương Húc Minh trên đường tới một mực tại nhìn, lại phát hiện cái này sách nát nội dung phía trên vẫn như cũ là màu đỏ dày thêu, căn bản không có đổi mới. 12. Theo lý mà nói, hắn đã cầm tới màu đỏ dày thêu. Đã thỏa mãn điều kiện, bản này sách nát hẳn là muốn đổi mới tình báo, nói cho Dương Húc Minh tiếp xuống nên làm như thế nào đi. Thế nhưng là Dương Húc Minh nhìn một đường, chờ một đường, cũng không thấy được sinh tử lục có biến hóa gì. Thật chẳng lẽ muốn chờ buổi sáng ngày mai mới có thể đổi mới? Đây cũng quá mẹ nó chân thực đi. 2. Ngươi nha là tiểu thuyết mạng sao? Mỗi ngày chỉ đổi mới một lần. 20. Dương Húc Minh mang theo sinh tử lục còn có giày thêu trở lại phòng cho thuê. Đẩy cửa ra lúc, hắn vô ý thức đem nến đỏ dơ lên trước người, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút trước mắt phòng khách. Trong phòng khách tiến lặng, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Cùng buổi sáng hắn lúc rời đi so sánh, không có gì thay đổi. Dương Húc Minh đem cổng tất cả công tắc điện toàn bộ mở ra, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Mô si mô si. Lý Tử. Ngươi có nhà không? 19. Đèn đuốc sáng trưng trong phòng khách, Dương Húc Minh lén lén lút lút nhỏ giọng hỏi. Thấy không ai trả lời, hắn lúc này mới nhẹ nhàng đem đại môn khép lại. 1. Dương Húc Minh đổi giày. Lại cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước mấy bước. Nhìn thấy bên cạnh hành lang. Gian kia thuộc về Lý Tử gian phòng, bây giờ chính chậm rãi khép lại. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh giật mình trong lòng, vô ý thức lui lại hai bước. Ngoa tào. Chẳng lẽ Lý Tử vừa trở về? 7. Dương Húc Minh nhìn chằm chằm gian kia chậm rãi khép lại cửa phòng, có chút kinh nghi bất định. Nhưng là hắn đứng tại chỗ chờ nửa ngày, trong phòng đều yên lặng, không có phát sinh cái gì chuyện quái dị. Trong tay hắn nến đỏ cũng không có thiêu đốt. Dương Húc Minh chần chờ một chút, không dám trì hoãn, trực tiếp chạy vào phòng ngủ của mình. Cùng tối hôm qua đồng dạng, hắn đóng lại cửa sổ, kéo lên màn cửa, sau đó đem nến đỏ bày ở trên tủ đầu giường, lúc này mới chuẩn bị đi ngủ. Sắp sửa trước Dương Húc Minh nghĩ, lại đem giày thêu cho móc ra, cũng đặt ở gối đầu bên cạnh. 6. Dạng này có lẽ có thể chấn một chút trong phòng kia hai cái chành quỷ. Đôi kia lệ quỷ tỷ muội thoạt nhìn vẫn là rất cường lực. Tối thiểu nhất tỷ tỷ rất cường lực. 1. So ngoài cửa kia hai cái chỉ có thể gõ cửa cùng nện cửa sổ yếu gà mạnh hơn. Tại Lý Tử không động thủ tình huống dưới, có lẽ kia hai cái chảnh quỷ không dám trêu chọc cái này song màu đỏ dày thêu. Nghĩ như vậy, Dương Húc Minh chậm rãi ngủ. Dày vo một đêm, hắn chẳng những toàn thân đau nhức, tinh thần cũng vô cùng rã rời. 2. Rạng sáng 2 giờ một thân một mình tiến vào một gian nháo quỷ căn nhà đỏ, lại trực diện ba cái lệ quỷ, lúc ấy vẫn không cảm giác được, hiện tại thoát ly loại kia sinh tử một đường nguy cơ, Dương Húc Minh cảm giác mình giống như là chạy lập tức kéo lỏng đồng dạng mệt mỏi. Chứ đi ngủ, cái gì đều không muốn. Hắn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ. Mông lung ở giữa, Dương Húc Minh nghe được thanh âm gì? 2. Thanh âm kia ngay từ đầu rất xa, nhưng là dần dần rất tiếp cận. 1. Giống như là đối phương đang không ngừng tới gần hắn. Mông lung trong sương mù, Dương Húc Minh có chút ngốc trệ mà hoang mang đứng. Kia trong sương mù truyền đến thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Rốt cục, Dương Húc Minh ý thức được thanh âm kia là cái gì? Rất vui mừng khua chiêng gõ trống âm thanh, tựa hồ có người tại đón dâu. 10. Màu trắng mê vụ, trở thành nhạt một chút. Dương Húc Minh phát hiện mình đứng tại một đầu đất vàng đường giữa đường. 21. Trong sương mù, Dương Húc Minh thấy không rõ đầu này đất vàng đường đến cùng kéo dài đến phương hướng nào, nhưng lại có thể nhìn thấy con đường này ven đường đứng đầy người. 3. Những người này giống như là tại đường hẻm hoan nghênh lãnh đạo thị sát đồng dạng, lại giống là đứng tại ven đường xem náo nhiệt, không ai đi đến giữa đường tới. Một cái duy nhất đứng tại giữa đường, chỉ có Dương Húc Minh. 3. Trong sương mù, kia khua chiêng gõ trống thanh âm càng ngày càng gần, còn có phi thường vui mừng kèn âm thanh, tựa hồ thật sự có đón dâu đội ngũ đang đến gần. 6. Nhưng mà trừ cái đó ra, toàn bộ trên đường đều an tĩnh im ắng. Những cái kia đứng tại ven đường người tất cả đều nhìn chừng chừng lấy Dương Húc Minh, ánh mắt lạnh lùng, biểu lộ đờ đẫn, không rên một tiếng. Dương Húc Minh có chút bất an. Hắn cảm giác trước mắt con đường này rất lạ lắm. Mà lại những này đứng tại ven đường người cho hắn một loại rất cảm giác không thoải mái. Những người này mặc quần áo phần lớn đều rất cũ nát, mà lại có một loại rất nồng nặc dân tộc thiểu số phong cách, giống như là vài thập niên trước hình cũ bên trong Quý Châu người. 3. Dương Húc Minh ngơ ngác đứng tại giữa lộ, không hiểu có chút hoảng hốt. Hắn vô ý thức nhìn về phía một vị đứng tại ven đường lão nhân, hỏi. Lão nhân gia, nơi này là địa phương nào a? Lão nhân kia trên đầu quấn lấy thật dài miếng vải đen. Những này miếng vải đen tại đầu hắn bên trên quấn một vòng lại một vòng, thoạt nhìn như là một cái mâm tròn. Hắn mặt không biểu tình nhìn xem Dương Húc Minh, nói, nơi này là Vương Quan Doanh. Dương Húc Minh cảm giác cái này địa danh vô cùng lạ lẫm. Vương Quan Doanh? Vương Quan Doanh ở đâu a? Dương Húc Minh có chút kinh hoàng hỏi. 24. Trong sương mù, kia kèn âm thanh cùng khua chiêng gõ trống thanh âm càng ngày càng gần. Không hiểu, Dương Húc Minh cảm giác có chút hoảng hốt. Nhưng mà ven đường lão nhân không tiếp tục phản ứng hắn. Đầu này đất vàng hai bên đường tất cả mọi người đều nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chừng chừng hướng một cái phương hướng. Ở nơi đó, mê vụ dần dần nhạt đi. Trứng mắt tinh hồng, thứ trong sương mù chậm rãi xuất hiện. Đỏ chót kiệu hoa, đỏ chót mũ áo, một đám toàn thân huyết hồng người nhấc lên một cái màu đỏ chót kiệu hoa xuất hiện tại đất vàng trên đường. Những cái kia kiệu phu tất cả đều mặc trướng mắt trang phục màu đỏ ngòm, túi đầu, lung la lung lay đi lại. Đón dâu đội ngũ trước, hai cái mặc đại hồng y lìa váy, được đại hồng đầu khăn nữ hài mang theo màu đỏ lãng hoa, vừa đi, một bên hướng ra phía ngoài rơi vãi màu đỏ tiền giấy. 3. Kia một chương lại một chương màu đỏ tiền giấy, đỏ đến loa mắt, đỏ đến chói mắt, trong mê vụ bay múa. 1. Liền ngay cả thổi cái chiêng buồn chồn những người kia cũng tất cả đều mặc đỏ chót quần áo, để người thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn. Liếc nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh huyết hồng. Gấp rút chói hai kèn âm thanh bên trong. Cái này vui mừng vô cùng đón dâu đội ngũ đang hướng Dương Húc Minh đi tới. Kia ở giữa nhất hoa hồng lớn kiệu bên trên, màn kiệu hơi rung nhẹ. 3. Trong thoáng chốc, Dương Húc Minh nhìn thấy một đôi huyết hồng sắc dày thề. Chương 39, đón dâu. Đất vàng đường phía trước, kia đón dâu đội ngũ càng ngày càng gần. Giống như chết an tĩnh mê vụ thế giới bên trong, chỉ có kia khua chiêng gõ trống thanh âm vang lên. Dương Húc Minh ngơ ngác đứng tại đất vàng giữa đường, nhìn về phía trước kia không ngừng hướng hắn đi tới đón dâu đội ngũ. Không hiểu có chút sợ hãi. Kia đón dâu đội ngũ ở giữa nhất cố kiệu lắc lư ở giữa, thật sự là hắn nhìn thấy màn kiệu phía sau một đôi màu đỏ dày thê. Nam. Cặp kia dày thê. Tựa như là tưởng ra tỉ muội. Một. Chói thai kèn âm thanh, làm cho Dương Húc Minh lỗ thai đều nhanh muốn nổ. Ba. Kia nguyên bản vui mừng vô cùng khua chiêng gõ trống âm thanh, lúc này nghe vậy mà như thế âm trầm. Một. Âm trầm được tựa như là tang lễ bên trên tang nhạc. Tám. Dương Húc Minh sắc mặt trắng bệch hướng lui về phía sau một bước, lại phát hiện phía sau là lớp kín tường, mình căn bản lui không thể lui. Mà những cái kia đứng tại ven đường người tựa hồ phát hiện Dương Húc Minh động tác, tất cả đều nhịp nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chừng chừng lấy Dương Húc Minh. Nam. Kia một đôi lại một đôi lạnh lùng con mắt, thấy Dương Húc Minh tê cả da đầu. Hắn ý thức được không ổn, muốn hét to cầu cứu. Một. Nhưng mà thân thể của hắn cứng ngắc giống là bị đông lại, trong cổ họng khô khốc được ngứa, căn bản không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Mà đứng tại hai bên đường đám người tất cả đều trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, giống như là chết đồng dạng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Loại này quỷ dị mà kiềm chế trong sương mù, đất vàng đường phía trước đón dâu đội ngũ, càng ngày càng gần. Bay khắp trời huyết hồng sắc tiền giấy càng ngày càng gần, thậm chí đã rơi vào Dương Húc Minh trước người, trên đầu, trên bờ vai. Kia toàn thân huyết hồng đón dâu đội ngũ đi vào Dương Húc Minh trước người về sau, rốt cục dừng lại. Khua chiêng gõ chống tay chống nhóm, dừng lại. Một mực tiếng vọng chói tai kèn âm thanh, cũng dừng lại. Một. Toàn bộ đất vàng trên đường, rốt cục lâm vào chân chính tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người đều trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Húc Minh. Đón dâu đội ngũ, dừng ở Dương Húc Minh trước người. Đỏ chót kiệu hoa, chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Màn kiệu rung động, từ bên trong chậm rãi vươn một con trắng bệ tay. Hai. Kia là một con tay của người chết. Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào cánh tay kia nhan sắc, biểu lộ hoảng sợ. Một loại nào đó sắp để hắn hít thở không thông sợ hãi, cơ hồ siết chặt hắn trái tim. Mạn Thiên Phi Vũ huyết hồng sắc tiền giấy bên trong, con kia trắng bệnh tay chậm rãi kéo ra màu đỏ màn tiệu. Gió lạnh thổi đến, trong tiệu ngồi một người mặc đỏ chót áo cưới, được đỏ khăn cô dâu tân nương. Một. Nhưng mà cái này xuyên được vô cùng vui mừng tân nương, lại cho Dương Húc Minh một loại khó nói lên lời kinh dị cảm giác. Đặc biệt là tân nương trên chân đôi giày kia. Cặp kia huyết hồng sắc giày đều. Rõ ràng chính là hắn từ căn nhà đỏ bên trong mang ra cặp kia. Dương Húc Minh một mặt hoảng sợ. Trong tiệu tân nương tử tựa hồ đang nhìn hắn. Đối phương rõ ràng che kín đỏ chót khăn cô dâu, nhưng Dương Húc Minh lại có thể rõ ràng cảm giác được hồng cái đầu hạ có quỷ dị ánh mắt ở trên hạ dò xét hắn. 8. Sau đó, con kia kéo màn kiệu trắng bệnh tay chậm rãi lùi về trong tiệu. Màu đỏ màn kiệu buông xuống. Dương Húc Minh rốt cuộc nhìn không thấy trong tiệu tân nương. Nhưng lại tại màn kiệu rơi xuống đồng thời. Kia một mực túi đầu bất động tiệu phu nhóm đột nhiên nâng lên cố tiệu. Sau đó, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, những này mặc áo đỏ tiệu phu nhấc lên cố tiệu đống nhiên hướng Dương Húc Minh vọt tới. Kia đỏ chót tiệu hoa, một nháy mắt vọt tới Dương Húc Minh trước mắt. 8. Âm lanh hàn ý, trong khoảnh khắc đông kết Dương Húc Minh toàn thân. Hắn biểu lộ hoảng sợ đứng ở nơi đó, trơ mắt nhìn huyết hồng tiệu hoa đem hắn bao phủ. 13. Xoẹt xẹt. Một tiếng vang quỷ dị, giống như là thứ gì bị xé nát đồng dạng. 4. Dương Húc Minh ánh mắt vừa bị vô tận huyết hồng che đậy, bên hai của hắn liền vang lên thê lương mà oán độc tiếng thét chói tai. Một giây sau, kia đầy trời huyết hồng từ trong tầm mắt của hắn biến mất. Hắn đứng tại đất vàng giữa đường, toàn thân cứng ngắc. Mà cái kia kèm chút đem hắn bao phủ thôn vệ hoa hồng lớn tiệu, bây giờ dừng ở mấy mét bên ngoài. Kia huyết hồng một mảnh đón dâu trong đội ngũ, tất cả mọi người cúi đầu. Ở giữa nhất hoa hồng lớn tiệu bên trên, có màu đỏ sẫm máu tươi từ tiệu hoa bên trong nhỏ xuống. Tiệu hoa vải mảnh, bị xé nát một nửa, lộ ra bên trong một trương oán độc phẫn nộ mặt. 12. Nó ngồi tại kiệu hoa bên trong, nhìn chòng chọc vào Dương Húc Minh, kia dữ tợn mà kinh khủng trắng bệnh khuôn mặt, giống như là bích họa bên trên địa ngục các quỷ. Vài giây sau, cái này đón dâu đội ngũ chậm rãi lui lại. Cặp kia oán độc cừu hận mặt, nhìn chòng chọc vào Dương Húc Minh, tựa hồ muốn đem hắn mặt vĩnh viễn ghi nhớ. 9. Chói tai kèn âm thanh, vang lên lần nữa. Quỷ dị tiếng chiên trống. Giống như là tang lễ bên trên tang nhạc. Trung quanh mê vụ càng ngày càng đậm, cuối cùng đêm này quỷ dị đón dâu đội ngũ bao phủ. Đến lúc cuối cùng một vòng huyết hồng biến mất tại màu trắng trong sương mù, Dương Húc Minh trung quanh đất vàng ven đường, kia một đạo lại một đạo quỷ dị bóng người cũng tất cả đều biến mất. Toàn bộ thế giới lâm vào an tĩnh tĩnh mịch bên trong. Đón dâu đội ngũ biến mất đồng thời, kia âm trầm kèn âm thanh cũng biến mất. Dương Húc Minh sau lưng vang lên hừ lạnh một tiếng. 6. Nghe được cái này quen thuộc tiếng hừ lạnh, Dương Húc Minh thân thể run lên bần bật, ý thức được cái gì? Hắn cứng ngắc mà chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện phía sau mình lặng lặng đứng một đạo hồng sắc thân ảnh. Đối phương kia kéo dài cái bóng, chính chậm rãi lùi về dưới chân của nàng. 47. Đạo nhân ảnh kia không hề nghi ngờ là Lý Tử. Dương Húc Minh bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, một mặt hoảng sợ. Hô hấp của hắn, bởi vì sợ hãi mà gấp rút. Tiếng tim đập mãnh liệt giống là lôi mình, tựa như lúc nào cũng sẽ nhảy ra lồng ngực. 6. Trong phòng ngủ, Dương Húc Minh sắc mặt tái nhợt ngồi nửa ngày, mới từ ác ngộng trong sự sợ hãi tỉnh táo lại. 1. Ngoài cửa sổ, bầu trời tối tăm mờ mịt, tựa hồ sắp hừng đông. Nhưng mà Dương Húc Minh ngồi trong phòng ngủ, lại cảm giác toàn thân rét run, không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn. Hắn gối đầu bên cạnh nến đỏ, im ắng thiêu đốt lên. Dương Húc Minh nhìn một chút, phát hiện nến đỏ nến thân so hắn ngủ lúc ngắn hơn. Tựa hồ tại hắn ngủ về sau, căn này nến đỏ đã thiêu đốt một đoạn thời gian. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh liền vội vàng đem ánh nến thổi tắt. Căn này nến đỏ nhưng quan hệ đến cái mạng nhỏ của hắn, hắn làm sao có thể bỏ mặc nó tùy ý thiêu đốt lãng phí. 14. Chỉ là trong cơn ác mộng phát sinh sự tình, bây giờ nghĩ lại quả thực vô cùng quỷ dị. Cái kia không rõ lai lịch đón dâu đội ngũ là nhằm vào hắn. Cuối cùng tại Kiệu Hoa muốn đem hắn thôn phệ lúc, xé nát Kiệu Hoa chính là Lý Tử. 3. Lý Tử cứu hắn sao? Thế nhưng là cái này đón dâu đội ngũ từ chỗ nào đến? Đối phương tại sao phải tìm hắn để gây sự? Vương Quan Doanh. Lúc trước hắn tựa hồ không có đi qua nơi này đi. Dương Húc Minh cúi đầu xuống, nhìn xem trong ngực giày thêu. Cái này song giày thêu không biết lúc nào chạy đến trong ngực hắn đi, rõ ràng trước khi ngủ là đặt ở gối đầu bên cạnh. Mà trong cơn ác ngộng cái kia nữ quỷ chân mang, chính là cái này song giày thêu. Chẳng lẽ nói cái này song giày thêu có vấn đề gì? Trầm mặc bên trong, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, mặt không biểu tình móc ra sinh tử lục. 3. Bản này sách nát, chẳng lẽ thật tại hố hắn đi? Chương 40, niềm vui ngoài ý muốn. Sáng sớm, bầu trời tối tăm mở mịt một mảnh. Phương đông bầu trời, đã lộ ra ngân bạch sắc. 2. Dương Húc Minh thổi tắt ngọn nến về sau, đè xuống bên gối công tắc đèn. Đèn chân không ánh đèn, chiếu sáng trong phòng ngủ hết thảy. Dương Húc Minh lẻ loi một mình ngồi ở trên giường, chậm rãi lật ra sinh tử lục. 3. Bản này trống không trong cổ thư, trước đó lấp đầy trang thứ 3 những cái kêu huyết sắc văn tự rốt cục biến mất. Thay vào đó, thì là mới văn tự. Không cách nào hoàn lại oán hận, 3 năm trước đây chân tướng. Chúc mừng ngươi, dũng cảm mãng phu, ngươi thành công đạt được cái này song màu đỏ dày theo 9. Tại không có mang theo hung khí tiến vào căn nhà đỏ điều kiện tiên quyết, ngươi vẫn như cũ dựa vào vũ lực uy hiếp kinh khủng lệ quỷ 13. Bạo lực, mặc dù không thể giải quyết tất cả vấn đề, nhưng lại có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề 17. Nàng bạo lực, càng làm cho kia hai cái đáng thương tỉ muội không dám đến gần ngươi 6. Các ngươi thật là trời đất tạo nên một đôi 32. Trở lại song giác di tộc tự trị hương, triệt để xác minh 3 năm trước đây trần tướng, nghĩ biện pháp vì kia chết thảm tỉ muội hoàn lại các nàng oán hận. Siêu độ oán hận đồng thời, ngươi sẽ đạt được cái này song giày theo chân chính quyền sử dụng 19. Sinh tử lục trang thứ 3 phía trên, viết những văn tự này. Xem hết cái này một đống văn tự về sau, Dương Húc Minh sắc mặt có chút đen. Bản này sách nát là đang giễu cợt hắn sao? 2. Dũng cảm mãng phu là có ý gì? 12. Chẳng lẽ nói hắn tối hôm qua cử động kỳ thật đi lầm đường tuyến? Để hắn không muốn mang hung khí tiến nhà ma, nhưng thật ra là ám chỉ hắn hết thể cũng có thể dựa vào hòa bình giải quyết. 30. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, Dương Húc Minh vừa bất đắc dĩ cười khổ. Hòa bình giải quyết? Hòa bình giải quyết cái giám A. Coi như hắn trong phòng có thể hòa bình giải quyết, chờ Lý Tử đến, thế cục như thường muốn bạo tạc. 2. Nàng bạo lực, càng làm cho kia hai cái đáng thương tỉ muội không dám đến gần ngươi, những lời này là có ý tứ gì, lại minh sắc cực kỳ. 8. Dù sao giày thêu đã được đến, mặc dù đi một con đường khác tuyến, nhưng tốt xấu đạt được nhiệm vụ trọng yếu đạo cụ. Vừa nghĩ như thế, cũng không tính thua thiệt ta. Trừ tối hôm qua làm cái kia ác ngộng để Dương Húc Minh có chút bất an bên ngoài, hết thể nhìn tựa hồ cũng rất bình thường. Dương Húc Minh lấy ra trung tính bút, tại những văn tự này phía dưới trống không trang sách bên trên viết, cái này dạy theo đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta tối hôm qua kèm chút bị một cái khác nữ quỷ giết. Cái kia nữ quỷ lai lịch ra sao? Ngươi nha chẳng lẽ tại hố ta a? 3. Dương Húc Minh viết xong đoạn văn này về sau, sinh tử lục nửa ngày đều không có phản ứng. Ngay tại Dương Húc Minh coi là bản này sách nát lại tại giả chết thời điểm, trang thứ 3 bên trên văn tự tất cả đều biến mất. Thay vào đó, là mới văn tự. Chúc mừng ngươi. Ngươi phát hiện niềm vui ngoài ý muốn 4. Cái này song không rõ lai lịch màu đỏ dày đều, cũng không phải là cho người xuống mặc. Nó có khác chủ nhân. Nhưng tử vong giáng lâm một khắc này, dày theo chủ nhân lại ý thức được nguy hiểm 4. Liền xem như dày theo chủ nhân, cũng không dám trực diện truyền thuyết kia bên trong kinh khủng nhất lệ quỷ 13. Tại nến đỏ đốt hết trước đó, ngươi rất an toàn 5. Sinh tử lục trả lời chắc chắn, thấy Dương Húc Minh mặt sầm lại. Bản này sách nát quả nhiên tại hố hắn. Niềm vui ngoài ý muốn. Niềm vui ngoài ý muốn đại gia người A. Lao tử còn ngoài ý muốn mang thai đâu. 11. Hắn mặt sạm lại tại trang sách bên trên viết, ngươi mẹ nó không biết cái này song giày theo chân chính lai lịch. Vậy ngươi còn để ta đi tìm giày. Nếu không có Lý Tử, ta chẳng phải là bị ngươi cho hố chết rồi. 4. Vài giây sau, trang sách bên trên văn tự toàn bộ giảm đi. Sau đó xuất hiện sinh tử lục hồi phục. Không có nàng. Ngươi liền không cần đi tìm màu đỏ giày thêu. oán trời trách đất, là kẻ yếu đặc quyền. Nội tâm cường đại người, dũng cảm đối mặt trong sinh hoạt hết thể ngoài ý muốn một năm. Chú ý ngươi nhân duyên đến đi, nó tựa hồ cầm cự không được bao lâu một không. Lần tiếp theo trước khi ra cửa, thỉnh an phủ tốt trong nhà người yêu một năm. Mang theo nhân duyên đến ngươi, vô luận đi đến địa phương nào, nàng đều có thể rất nhanh xuất hiện tại nhân duyên đến phụ cận. Không muốn dẫm vào đêm qua vết xe đổ, xin đừng nên lại không từ chia tay. Hữu Nghị nhắc nhở, liền xem như ký ức không trọn vẹn lệ quỷ, cũng sẽ lưu lại khi còn sống tình cảm. Hồi ức nàng khi còn sống thích đồ vật, mỗi ngày đều đưa tặng một kiện lễ vật cho nàng, coi nàng là làm người yêu đi ôn nhu đối đãi, nàng cũng sẽ cho ngươi ngang hàng ôn nhu một. Cảnh cáo, nàng càng thích ngươi, liền càng muốn đạt được ngươi 3 năm. Xin chú ý lấy lòng nàng cường độ, một khi nàng đối ngươi yêu thương vượt qua hết thảy, có thể sẽ trực tiếp vượt qua nhân duyên đến hạn chế đến giết ngươi 62. Sinh tử lục lần này hồi phục, thấy Dương Húc Minh một mặt nhức cả trứng. Một cái này, Lý Tử muốn giết hắn nguyên nhân, quả nhiên là bởi vì thích hắn. Dương Húc Minh chần chờ một chút, tại sinh tử lục bên trên viết, Lý Tử muốn giết ta, thật là bởi vì thích ta. Lần này, sinh tử lục hồi phục rất nhanh. Một vài giây sau, trang sách bên trên tất cả văn tự toàn bộ giảm đi. Xuất hiện, là mới văn tự. Khi còn sống yêu thương, tử vong thống khổ, còn có đối người yêu oán hận, phức tạp tình cảm, ngày qua ngày sẽ rách lệ quỷ thân thể 26. Nàng là thế gian kinh khủng nhất lệ quỷ, không ai có thể nhìn trộm quá khứ của nàng năm. Ngươi từng hướng nàng hỏi thăm hết thảy, nhưng nàng cự tuyệt, chỉ cấp ngươi lưu lại sau cùng lễ vật một. Nến đỏ đốt hết, nàng liền sẽ mang đi ngươi. Đây là nàng sau cùng quyến luyến, cũng là giữa các ngươi sau cùng nhân duyên một. Nếu như lần nữa hỏi quỷ, ngươi sẽ chỉ chết thảm tại chỗ. Trước giải quyết kia hai con trành quỷ đi, như thế ngươi mới có tư cách trực diện nàng oán hận. Có lẽ, khi ngươi giải quyết cái này hai con trành quỷ, chứng minh năng lực của mình, nàng sẽ nguyện ý trả lời vấn đề của ngươi 12. Sinh tử lục trả lời chắc chắn, để Dương Húc Minh không phản bác được. Sinh tử lục lời này có ý tứ là nói hắn quá yếu, không có tư cách trực diện Lý Tử, nhất định phải trước giải quyết kia hai con trành quỷ mới có tư cách đối mặt Lý Tử. Liên cung đánh bột trước đó, trước tiên cần phải soát rơi tiểu quái mới có thể nhìn thấy bột đồng dạng. 2. Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, tại sinh tử lục bên trên viết. Như vậy trành quỷ đâu? Trành quỷ lại là cái gì đồ vật? Bọn chúng vì sao lại bị Lý Tử nô dịch? 6. Đối với cái này, sinh tử lục trả lời chắc chắn rất đơn giản. Chết bởi lệ quỷ trong tay người, sẽ trên thế giới này biến mất, kia là thảm thiết nhất kiểu chết, cái gì cũng sẽ không lưu lại 14. Nhưng còn có càng khốc liệt hơn kiểu chết, đó chính là sau khi chết bị lệ quỷ nô dịch 1. Bọn chúng đều là lệ quỷ khi còn sống nhất oán hận nhân loại, cho nên sau khi chết như cũ không cách nào được an bình, vĩnh viễn đều sẽ bị lệ quỷ nô dịch 1. Bọn chúng là thuần túy nhất ác, là đáng thương nhất chủng, đồng thời cũng là ác độc nhất vật. Đừng bởi vì bọn chúng chỉ là trành quỷ liền khinh thị, bị nàng giết chết, cho dù là mềm yếu nhất trành quỷ, cũng có được bộ mặt đáng sợ 7. Ngươi nếu là có thể giải quyết cái này hai con trành quỷ, mới có tư cách trực diện nàng khủng bố. Nhìn thấy cái này trả lời chắc chắn, Dương Húc Minh suy nghĩ mấy giây. 4. Sau đó viết, nếu như ta đi tìm người hỗ trợ, có thể giải quyết hai cái này trành quỷ sao? Trên thế giới này phải chăng còn có sinh thúc người như vậy tồn tại? Bọn hắn có thể hay không giải quyết trành quỷ? Chương 41, nam nhân đều là lớn móng heo. Dương Húc Minh hỏi vấn đề này, là đi qua nghị sâu tính kỹ. Đã trên thế giới tồn tại sinh thúc cao nhân như vậy hẳn là thật sự có hàng yêu trừ ma đạo sĩ hoặc hòa thượng A. Nếu như mình đi tìm những cao nhân này hỗ trợ, có lẽ có thể nhanh chóng giải quyết trong nhà cái này hai con trành quỷ. Đồng thời cũng có thể đến giúp Lý Tử. Nhưng mà sinh tử lục trả lời chắc chắn, như một chậu nước lạnh tưới xuống dưới. Để Dương Húc Minh toàn thân phát lạnh. Quỷ, so trong tưởng tượng của ngươi còn ít ỏi hơn. Liệu sinh người như vậy, càng là dị loại bên trong dị loại, hiếm thấy trên đời một không. Nhưng liền xem như lưu sinh cùng Lâm Cửu tái thế, bọn hắn cũng giúp không được ngươi 22. Ngươi trêu chọc, là thế gian kinh khủng nhất lệ quỷ 8. Lưu sinh cùng Lâm Cửu có lẽ có thể giải quyết cái này hai con trành quỷ, nhưng nàng nhưng tuyệt đối sẽ không coi thường nhân loại diệt trừ nàng đồ chơi 5. Trên thế giới này, có thể diệt trừ kia hai con trành quỷ cũng sẽ không gây nên nàng địch ý người chỉ có một cái. Đó chính là ngươi 3. Nếu như đổi lại người khác, sớm đã phơi thây chết thảm, tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng 27. Xem hết sinh tử lục cái này trả lời chắc chắn, Dương Húc Minh không nói gì. Lý Tử có lợi hại như vậy khủng bố à? Hắn vô ý thức nhìn một chút bên gối nến đỏ. 1. Căn này nến đỏ đã bị tiêu hao rất nhiều. 12. Nhưng ngọn nến bị tiêu hao được nhiều nhất thời điểm, nhưng thật ra là Dương Húc Minh rời đi căn nhà đỏ, nhìn thấy Lý Tử kia đoạn ngắn ngủi mấy phút. 4. Lửa nến biến thành quỷ dị màu u lam lúc, ngọn nến nến thân quả thực là tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ biến ngắn. Nếu như Lý Tử không có tới, căn này ngọn nến muốn biến thành hiện tại ngắn như vậy, tối thiểu muốn Dương Húc Minh lại soát một hai lần căn nhà đỏ phó bản. Cho nên sinh tử lục mới có thể để Dương Húc Minh lần sau trước khi ra cửa trấn an được Lý Tử. Để tránh lần sau cày phó bản soát đến một nửa Lý Tử lại đổi tới. Dương Húc Minh có chút không nói gì. Hắn còn chuẩn bị hỏi lại điểm vấn đề khác, lại phát hiện sinh tử lục bên trên văn tự lại biến. Nguyên bản văn tự biến mất, hiện hiện mới văn tự. Không cách nào hoàn lại oán hận, 3 năm trước đây chân tướng. Xin mau sớm tiến về song giắt di tộc tự trị hương, xác minh 3 năm trước đây chân tướng. Bị thù hận trói buộc tỉ muội, sẽ theo thù hận biến mất mà đạt được giải thoát một. Siêu độ oán hận đồng thời, ngươi sẽ đạt được cái này song giày theo chân chính quyền sử dụng một. Cái này song màu đỏ giày theo, là ngươi đối kháng trảnh quỷ một trong mấu chốt 17. Nhất thiết phải coi trọng một. Cái này ngắn ngủi mấy hàng chữ, lại đem toàn bộ trống không trang thứ 3 hoàn toàn lấp đầy. 2. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh im lặng. Hắn hiểu được, đây là sinh tử lục không muốn lại cùng hắn giao lưu ý tứ. 4. Đồng thời đang thúc giục gấp rút hắn mau đi song giác. Thở thật dài, Dương Húc Minh đem sinh tử lục thu vào, nói. Được thôi. Đi song giác thật sao? Ta chờ một lúc liền đi. Hắn xuống giường, mặc quần áo tử tế, bắt đầu rửa mặt. An tĩnh trong toilet, trống rỗng, tất cả mọi thứ đều bị Dương Húc Minh đem đến bên ngoài đi, bây giờ còn chưa có chuyển về tới. Trên bồn rửa tay kia cái gương vỡ thành mạng nện, lít nha lít nhít tất cả đều là vết rách, Dương Húc Minh cũng lười quản. Hắn đánh răng rửa mặt kết thúc về sau, liền cất giày theo cùng nến đỏ đi ra ngoài. 4. Tối hôm qua cũng không biết kia hai cái trảnh quỷ có hay không ra sân, dù sao phòng ngủ trên cửa sổ lại nhiều một cái huyết thủ ấn. Nhìn cửa sổ phía ngoài cái kia trảnh quỷ ra rồi. Như vậy trong phòng cái kia đâu? Cái kia sẽ ở trong mơ gọi hắn trảnh quỷ, vì cái gì chưa từng xuất hiện? Chẳng lẽ là bởi vì Dương Húc Minh đã bị giày theo chủ nhân kéo vào trong cơn ác ngộng, cho nên cái kia trảnh quỷ không có cơ hội hạ thủ? 4. Dương Húc Minh tự hỏi những vật này, chạy đến phụ cận tiệm hoa mua một thanh hoa hồng. Sau đó lại tại bên cạnh tiệm bánh gà tổ mua một hộp nhỏ bánh gà tổ. Dương Húc Minh không rõ lắm Lý Tử biến thành quỷ về sau, yêu thích sẽ có hay không có biến hóa. Nhưng là Lý Tử khi còn sống rất thích ăn bánh gà tổ, mà xem như nữ hải tử khẳng định cũng thích hoa hồng a. Lý do an toàn, hắn hai loại đều mua. Mua hoa thời điểm, tiệm hoa lão bản nương còn cùng Dương Húc Minh mở cái nhỏ trò đùa. Tiểu ca rất có tư tưởng nha. Không phải lễ tình nhân lại mua hoa hồng đưa bạn gái nam sinh, đầu năm nay rất ít. 3. Dương Húc Minh gượng cười một tiếng, không dám đáp lời. Hắn làm sao trả lời? Nói cho tiệm hoa lão bản nương mình nếu là không mua, nói không chừng ban đêm sẽ chết rất thảm. 10. Trời có mắt rồi, làm một sắt thép thằng nam, Lý Tử khi còn sống hắn đều không có đưa qua mấy lần hoa hồng. 6. Cũng không phải là keo kiệt, mà là Dương Húc Minh cảm thấy tiêu nhiều tiền như vậy đi mua hoa thực tế là không có lời, có những số tiền kia còn không bằng mang Lý Tử đi ăn bữa tiệc đâu. Hiện tại Lý Tử sau khi chết mới biết được mua hoa đưa nàng. Quả nhiên nam nhân đều là lớn móng heo a, chỉ có mất đi về sau mới biết được sợ hãi. 8. Nếu là mỗi một cái nam sinh bạn gái đều sẽ chết trở lại, thế giới này đại khái sẽ rất hài hòa a. 25. Dương Húc Minh suy nghĩ miên man, đang cầm hoa, mang theo bánh gà tổ về phòng cho thuê. Sau khi về đến nhà, hắn cũng không dám tiến Lý Tử gian phòng. Dương Húc Minh cẩn thận từng ly từng tí đem hoa hồng cùng bánh gà tổ đều đặt ở Lý Tử cửa phòng, lúc này mới nhẹ nhàng gõ gõ Lý Tử cửa phòng. Mô si mô si. Lý Tử. Ngươi ở đâu? 11. Dương Húc Minh nhỏ giọng nói, ta mua ngươi thích ăn nhất bánh gà tổ, liền đặt ở cổng nhà. Còn có, ngươi không phải rất thích hoa hoa cỏ cỏ sao? Ta cũng cho ngươi mua một chút hoa, nhìn rất đẹp, hy vọng ngươi thích. Mặt khác ta chờ một lúc muốn ra cửa, có chút việc muốn đi song giác một chuyến. Ta lấy nhân cách đảm bảo, ta tuyệt đối không phải đi tìm tiểu tư, ta thật cùng với nàng không quen. 14. Chờ ta làm xong sẽ lập tức về nhà, ngươi không cần lo lắng, có thể trong nhà chờ ta trở lại sao? Ta cam đoan làm xong trong tay sự tình sẽ lập tức trở về. Dương Húc Minh nói xong, cẩn thận từng ly từng tí lui lại 2 bước, nhìn chằm chằm trước mắt cái này phiến cửa phòng. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cánh cửa kia vẫn như cũ yên tĩnh, tựa hồ trong phòng cái gì cũng không có. Dương Húc Minh gượng cười một tiếng, nói, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi ngầm thừa nhận a. Mặt hướng lấy cánh cửa này, Dương Húc Minh chậm rãi hướng trong phòng khách thối lui. Vậy ta đi nha. Lý Tử gặp lại. Dương Húc Minh một mực thối lui đến trong phòng khách, cánh cửa kia đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tựa hồ Lý Tử thật ngầm thừa nhận hắn yêu cầu. Thế là, Dương Húc Minh nhẹ nhàng thở ra. Nhìn, Lý Tử vẫn là rất dễ nói chuyện nha. Nam. Dương Húc Minh đi đến bên cạnh khay trà, chuẩn bị đi đem trong thùng rác rác rưởi mang đi ra ngoài. Hắn còn nhớ rõ, khuya ngày hôm trước hỏi quỷ lúc giết con gà kia thi thể còn ở lại chỗ này cái trong thùng rác. Thả một ngày một đêm, đoán chừng đều thối. Một. Dương Húc Minh đi đến thùng rác bên cạnh. Sau đó, sửng sốt. Trong thùng rác, trừ một đống bị giật xuống đến lông gà bên ngoài, cái gì cũng không có. Vốn nên trong này con kia gà trống thi thể, bây giờ không cánh mà bay. Không biết bị ai bị lấy đi. Lại hoặc là bị ăn rồi. Dương Húc Minh nghĩ đến sáng sớm hôm qua phát hiện gà thi thể lúc, kia bị hoàn toàn móc sạch nội tạng. Chẳng lẽ là trong nhà trành quỷ làm? Dương Húc Minh cũng không tin tưởng Lý Tử sẽ đối loại này mùi hôi gà thi thể có hứng thú. Dù sao cũng là sinh tử lục khâm điểm kinh khủng nhất lệ quỷ, Lý Tử muốn ăn huyết nhục có là biện pháp. Cũng chỉ có kia hai cái bị Lý Tử nô dịch trành quỷ không có tự do, mới có thể đem chủ ý đánh tới cái này gà trên thi thể. Cho nên tối hôm qua con kia trành quỷ không có ở ngoài cửa hô Dương Húc Minh, là bởi vì nó đã có cái gì ăn, cho nên mới không đến quấy rối Dương Húc Minh. Cái này trành quỷ khẩu vị rất lớn nha, như thế lớn một con gà thi thể đều bị nó ăn sạch. Trong thùng rác trừ lông gà bên ngoài, chỉ còn lại một đống gặm được sạch sẽ xương cốt. Chương 42, gặp người nói chuyện quỷ. Đứng tại trong phòng khách, nhìn thấy cái này thùng rác phụ cận một mảnh hỗn độn, đầy đất lông gà, Dương Húc Minh lắc đầu. Cái này trành quỷ ăn cái gì tính tình thật đúng là hỏng bét ta, ăn đến lông gà cùng xương cốt khắp nơi đều là. 2. Hắn đem thùng rác bên cạnh tản mát lông gà cùng xương gà tất cả đều quét sạch sẽ, rót vào thùng rác về sau, lại dùng đồ lau nhà đem sàn nhà kéo sạch sẽ. 1. Làm xong đây hết thảy, Dương Húc Minh mới mang theo túi rác ra cửa. 1. Túi rác bên trong, chứ lông gà chính là xương gà. Một khối thịt nát đều không có lưu lại. 2. Con kia trành quỷ nhìn khẩu vị rất lớn nha. Nếu không đêm nay trở về trước lại mua con gà tới đốt nó. 10. Dạng này nó có lẽ liền sẽ không lại quấy rối Dương Húc Minh đi ngủ rồi. Dương Húc Minh tự hỏi khả năng như vậy, dưới lầu đón xe taxi, tiến về song rác. Lần này tài xế xe taxi, là cái lắm lời. Dương Húc Minh vừa lên xe, đối phương liền nói một đồng lớn, một mực không có yên tĩnh qua. Bất quá Dương Húc Minh chỉ là thuận miệng hùa theo lái xe. Ánh mắt lại đánh giá ngoài cửa sổ xe cảnh đường phố, căn bản không có chú ý lái xe nói là cái gì. Chỉ là đại khái nghe được tựa như là cùng cái gì hung sát án có quan hệ. 15. Nhưng là hiện tại Dương Húc Minh căn bản không tâm tình đi để ý tới loại này bắt quái, chỉ là ngồi ở ghế sau tự hỏi Lý Tử sự tình. Ban ngày lục bàn thủy, lộ ra tường hòa yên tĩnh. Trên đường giếng giếng có thứ tự dòng xe cộ, ven đường hành tẩu người đi đường, còn có những cái kia nhảy nhảy nhót nhót hài đồng. Hết thảy đều lộ ra vui vẻ hòa thuận. Hoàn toàn không nhìn thấy ban đêm thời điểm âm trầm. Khi Dương Húc Minh đến song rắt chấn bên trên về sau, càng thêm rõ ràng ý thức được ban ngày cùng ban đêm khác biệt. Đêm qua hoang vu tĩnh mịch, quặng cu é giống là một tòa phế thành song rắt chấn bên trên, bây giờ lại có vẻ ồn ào náo động náo nhiệt. Lùi tới cố xe, muôn màu muôn vẻ người đi đường, hai bên đường cửa hàng. Hết thảy đều là như thế rồi rào sinh khí. Đêm qua cái kia âm trầm kinh khủng song rắt chấn. Càng giống là tại một cái thế giới khác chuyện phát sinh. Dương Húc Minh xuyên qua náo nhiệt song rắc chấn, thở thật dài. Ban đêm thế giới, quả nhiên là một cái khác quỷ dị thế giới A3. Mà lại là thường nhân không cách nào chạm đến cái chủng loại kia. Nhưng hắn tựa hồ tại cái thế giới xa lạ này bên trong càng lún càng sâu. Giải quyết kia hai cái tranh quỷ, chẳng những là vì mình, hiện tại còn nhiều một cái lý do, vì Lý Tử. Lý Tử đến cùng tại Cửu Giang gặp cái gì? Vì sao lại biến thành kinh khủng như vậy lệ quỷ? 46. Những vật này, Dương Húc Minh bức thiết muốn biết. Nguyên bản chỉ cho là phổ thông hung sát án, nhưng là bây giờ nhìn lại, cái này lên nhìn như đơn giản hung sát án phía sau khẳng định ẩn tàng vật gì đáng sợ. Nam. Chỉ có giải quyết cái này hai con tranh quỷ, hắn mới có tư cách trực diện Lý Tử, mới có thể biết Lý Tử đến cùng gặp cái gì. Tuy nói Lý Tử biến thành lệ quỷ sau khi trở về, hoàn toàn chính xác hủ đến Dương Húc Minh. Dương Húc Minh cũng không muốn chết. Thế nhưng là 3 năm tình cảm cũng không phải là hư giả gặp dịp thì chơi, nếu như khả năng, hắn hy vọng mình có thể vì Lý Tử làm mấy thứ gì đó. 8. Coi như mình muốn chết, cũng phải chết được có chút giá trị đi. Âm thầm quyết định Dương Húc Minh xuyên qua huyên náo thành trấn, dựa theo ngày hôm qua lộ tuyến, trở lại cái kia trung tâm tiểu học bên cạnh giao lộ. Hắn đi vào, xuyên qua tĩnh mịch hẻm nhỏ, đi ra tiểu trấn. Đi vào kia phiến bắp nô rừng. Dương Húc Minh trực tiếp xuyên qua bắp nô rừng. Lần này nhưng không có đi căn nhà đỏ. Hắn tại chỗ ngã ba lựa chọn một phương hướng khác, cái kia lão hiệu trưởng nhà. Vị lao nhân này, hẳn là tưởng Tiểu Vũ trong nhật ký nâng lên Ngụy lao sư. Mà lại đối phương rất hiển nhiên biết căn nhà đỏ bên trong lệ quỷ tỉ muội, hơn nửa đêm chạy tới đốt vàng mã. Hắn làm mắt thấy tưởng ra một nhà bốn người tất cả chuyện xưa người trong cuộc một trong, muốn biết ba năm trước đây đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có từ hắn nơi này vào tay. Dọc theo chỗ ngã ba leo lên trên, Dương Húc Minh rất nhanh xuất hiện tại giữa sườn núi xi măng nhà trệt trước. Dương Húc Minh xuất hiện thời điểm, vị lao nhân kia đang ngồi ở cổng đọc sách. Nghe được tiếng bước chân về sau, lão nhân ngẩng đầu, nhìn thấy Dương Húc Minh. Nháy mắt, sắc mặt của lão nhân liền biến. Hắn mặt không biểu tình đứng lên, dự định vào nhà. Dương Húc Minh vội vàng kêu hắn lại. Ngụy lão sư, chờ một chút, ta lần này có chính sự tìm ngài. Dương Húc Minh xưng hô thế này, để lão nhân xoay người động tác dừng một chút. Hắn quay đầu lại, mặt không biểu tình nhìn xem Dương Húc Minh, nói, làm sao ngươi biết ta họ Ngụy? Ngươi đi trên trấn nghe qua rồi. Dương Húc Minh ngượng ngùng cười, nói, kỳ thật ta là đoán. Ta biểu thúc trước kia đề cập tới một vị ở tại nhà hắn phụ cận Ngụy lão sư, người phi thường tốt, giúp hắn rất nhiều. Cho nên ta liền lớn mật suy đoán một chút, ngài có lẽ chính là vị kia hảo tâm Ngụy lão sư. Lão nhân nhíu mày, biểu thúc ngươi. Biểu thúc ngươi là ai? Ê! Chính là ở tại bên kia căn nhà đỏ bên trong tưởng vận A Dương Húc Minh nói, hắn là nhà ta họ hàng, luận bối phận là ta biểu thúc. Lão nhân vẫn như cũ mặt không biểu tình nhìn xem hắn, nói, ngươi không phải Hồ Nam người sao? Làm sao có cái Quý Châu biểu thúc? Một. Dương Húc Minh gãi đầu một cái, kỳ thật ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, ta cùng cái này biểu thúc không quen. Sở dĩ tới đây, kỳ thật cùng gần nhất ta luôn luôn nằm mơ có quan hệ. Mộng. Lão nhân có chút hoang mang. Dương Húc Minh thì nhẹ gật đầu, không sai, ta gần nhất luôn luôn tại làm một giấc mộng. Mơ tới một cái quẻ chân nam nhân không ngừng gọi ta danh tự, để ta giúp hắn một chút nữ nhi, thế nhưng là ta căn bản không biết hắn, hỏi hắn tên cứ gọi là gì. Hắn nói hắn cứ gọi Tưởng Vận. Về sau ta gọi điện thoại đến hỏi một chút phụ mẫu, mới biết được cái này Tưởng Vận là ta tại Quý Châu một cái bà con xa họ hàng, vừa vặn ngay tại Lục Bàn Thủy. Thế nhưng là cha mẹ ta bọn hắn hỏi thăm một chút, mới biết được cái này biểu thúc cả nhà đều tại 3 năm trước đây mất tích. Cha ta nói cái này biểu thúc đã mỗi ngày buổi tối tới tìm ta, cầu ta hỗ trợ, khẳng định như vậy có chuyện gì khó xử, để cho ta tới hắn chỗ ở nhìn xem, có lẽ có thể đến giúp hắn. Nhưng là hôm qua ta ở đây dạo qua một vòng, cũng tại trên trấn hỏi qua, nhưng căn bản không ai biết 3 năm trước đây phát sinh sự tình. Trở về sau, ta cùng ta cha mẹ bọn hắn thông điện thoại. Cha ta nói, trước kia nghe ta cái kia biểu thúc nói qua, nhà hắn phụ cận có cái Ngụy lão sư, rất chiếu cố nhà hắn. Cha ta suy đoán ngài khả năng chính là vị kia Ngụy lão sư, cho nên để ta hôm nay tới bái phòng ngài. Nếu như ngài thật là Ngụy lão sư, khẳng định biết 3 năm trước đây đến cùng xảy ra chuyện gì. Còn có ta cái kia biểu thúc vì cái gì mỗi lúc trời tối đều báo mộng cho ta. Dương Húc Minh một mặt thành khẩn nói. 9. Lão nhân nghe xong Dương Húc Minh sau khi trả lời, trầm mặc nửa ngày. 1. Sau đó, hắn đi vào phòng, chuyển ra một chiếc ghế, đưa cho Dương Húc Minh. Ngồi đi. Lão nhân cho Dương Húc Minh rót một chén trà, sau đó ngồi tại Dương Húc Minh đối diện, ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi, ta tận lực trả lời. Thấy lão nhân thái độ rốt cục mềm hóa, Dương Húc Minh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cũng không uổng công hắn cùng nhau đi tới suy nghĩ nhiều như vậy xáo lộ, rốt cục vẫn là có hiệu quả. Hắn nhìn xem lão nhân, hỏi, ta muốn biết nhất, là ta biểu thúc nhà hắn 3 năm trước đây đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại một nhà 4 người tất cả đều mất tích ra? Chương 43, Tưởng ra, 1. Tại căn nhà đỏ bên trong thời điểm, Dương Húc Minh liền phát hiện một nơi kỳ quái. Cái này một nhà 4 người gia đình quan hệ tựa hồ rất kỳ hoa. Mẫu thân bị hai cái nữ nhi chán ghét, phụ thân tại phát sinh sự tình sau không biết tung tích. Theo lý mà nói, mẫu thân đã biến thành chánh quỷ, như vậy phụ thân cũng hẳn là giống nhau hạ tràng mới đúng. 3. Vì cái gì căn nhà đỏ bên trong không nhìn thấy phụ thân đâu? 3 năm trước đây phát sinh sự tình, khẳng định còn có rất nhiều đồ vật là Dương Húc Minh không biết. Đối mặt Dương Húc Minh hỏi thăm, lão nhân trầm mặc một hồi. Sau đó hắn nói, 3 năm trước đây phát sinh sự tình, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng. Mấy ngày nay hạ rất lớn mưa, ta không chút đi ra ngoài. Thẳng đến đám cảnh sát tới tìm ta, ta mới biết được biểu thúc ngươi một nhà gặp chuyện không may. Dương Húc Minh hơi kinh ngạc, cảnh sát tìm tới cửa. Bọn hắn phát hiện ra trước ta biểu thúc nhà xảy ra chuyện sao? Lão nhân lắc đầu, không phải, bọn hắn chỉ là tại Hoa Mai núi phụ cận phát hiện một bộ nhảy núi tự sát thi thể. Cô thi thể kia chính là biểu thúc ngươi. 9. Vì điều tra người chết gia đình tình huống, bọn hắn đi vào bên này. Mới phát hiện biểu thúc ngươi cả nhà đều mất tích, cả tòa căn nhà đỏ bên trong không có bất kỳ ai. Ngay từ đầu mọi người tưởng rằng ngươi biểu thẩm mang theo hai cái nữ nhi đi ra ngoài, hoặc là hồi hương hạ. Nhưng là về sau nhưng căn bản cha không được các nàng ba người hạ lạc, thế là cũng chỉ có thể định tính vì mất tích. Lời của lão nhân, để Dương Húc Minh có chút một bước, a, biểu thúc hắn là nhảy núi tự sát. Không phải hắn một nhà bốn người đều là mất tích sao? Lão nhân nói, biểu thúc ngươi nhảy núi chuyện tự sát chỉ có cảnh sát biết, cũng không có tại trên trấn truyền ra. Cho nên tất cả mọi người tại truyền cho hắn một nhà bốn người tất cả đều mất tích. Trên thực tế mất tích chỉ có ngươi biểu thẩm các nàng ba cái, biểu thúc ngươi là xác định tử vong. Dương Húc Minh liền vội vàng hỏi, kêu biểu thúc hắn vì sao lại nhảy núi tự sát ta? Hắn bị cái gì kích thích sao? Nghe được Dương Húc Minh vấn đề này, lão nhân trầm mặc. Một lúc sau, trên mặt hắn biểu lộ có chút đắng chát chát. Đại khái là không chịu nổi sinh hoạt gánh nặng đi. Biểu thúc ngươi hắn những năm này, một mực sống được rất vất vả. Lúc ấy lại xảy ra chút sự tình, đoán chừng nhất thời nghĩ quẩn liền tự sát. 12. Dương Húc Minh một mặt hoang mang dáng vẻ, biểu thúc hắn rất vất vả. Ngụy lao sư ngài có thể nói cho ta một chút sao? Biểu thúc hắn đến cùng gặp cái gì a? Lao nhân thở dài, nhìn Dương Húc Minh một chút, ngươi đối biểu thúc ngươi quá khứ biết bao nhiêu? Ê! Rất rất nhỏ thời điểm, giống như gặp qua một lần Dương Húc Minh gượng cười nói, trừ cái đó ra, liền không có chiếu tượng. Lao nhân một mặt cười khổ, vậy ta cho ngươi bắt đầu lại từ đầu nói đi. Ngươi hôm qua tới qua kia tòa nhà căn nhà đỏ phụ cận, có phát hiện hay không kia tòa nhà căn nhà đỏ có chỗ kỳ quái gì? Lao nhân hỏi. Kỳ quái địa phương Dương Húc Minh suy tư một chút, nói, kia tòa nhà căn nhà đỏ lầu 2 giống như không có trang trí, mà lại lầu 1 giống như không có cửa sổ. Hoàn toàn phong bế. Lão nhân gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá lầu 2 không có trang trí, đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Quý Châu nông thôn rất nhiều loại phòng này, người trẻ tuổi ra ngoài làm công kiếm tiền, nhưng tiền kiếm được không đủ đem phòng ở một lần tính xây xong, thế là hàng năm trở về trước hết xây một điểm. 7. Từng tầng xây, từng tầng trang trí, cái này rất bình thường. Nhưng là biểu thúc ngươi nhà lầu 1 không có cửa sổ, cái này kỳ thật cùng ngươi biểu thẩm có rất lớn quan hệ. 1. Dương Húc Minh trong lòng hơi động một chút, biểu thẩm. Cùng với nàng có quan hệ gì a? Lão nhân nói, ngươi biết biểu thúc ngươi có hai cái nữ nhi a? Mặc dù bây giờ không thế nào quản, nhưng ở quá khứ, hắn loại này xem như siêu sinh. 6. Quý Châu trước kia là siêu sinh nặng thai khu, cho nên bên này đối kế hoạch hóa gia đình quản được cũng rất nghiêm. 20. Biểu thúc ngươi tuổi trẻ thời đại kia, chính là kế sinh công việc nhất khắc nghiệt thời điểm. 2. Rất nhiều siêu sinh phụ nữ chỉ là đi đi chợ, liền sẽ bị cưỡng ép trộm tới lên vòng. 20. Mà lại coi như ngươi không đi trên trấn đi chợ, ở trong nhà cũng không an toàn. Mỗi cách một đoạn thời gian, kế sinh ủy sẽ tổ chức nhân thủ xuống nông thôn. Mỗi lần ít thì 20-30 người, nhiều thì 40, 50 người. 2. Bọn hắn một cái thôn đảo qua đi. Chịu nhà bái phỏng những cái kia siêu sinh lại không có làm tuyệt dục cùng không có nộp tiền phạt người. Thời đại đó Quý Châu nông thôn đều là nhà ngói, những này bắt siêu sinh người đến lúc đó về sau, nếu như tìm không thấy người hoặc là người trốn ở trong phòng không ra, bọn hắn liền trực tiếp vén mảnh ngói, nện phòng bên ngoài đổ vật. 7. Nếu như trong nhà người có dê bò, liền sẽ đem ngươi dê bò dắt đi, chờ ngươi đi trên trấn làm tuyệt dục hoặc là giao tiền phạt, mới có thể đem ngươi dê bò trả lại cho ngươi. 62. Niên đại đó bắt kế hoạch hóa gia đình người đến câu nói này, thế nhưng là có thể dọa đến bọn trẻ không dám khóc đáng sợ đe dọa. 17. Cho nên rất nhiều siêu sinh gia đình vì tránh né những người này, trực tiếp trốn vào trong sân động, ở một cái chính là một năm nửa năm. 19. Quý Châu bên này là cả hình dạng mặt đất, trên núi có rất nhiều động rộng rãi. Nam. Biểu thúc ngươi người sử dụng tránh né kế sinh, tại sinh thứ hai thai thời điểm, cả nhà đều tại động đá vôi bên trong ở 2 năm. 7. Tường Vận nói với ta, kia trong thời gian 2 năm, bọn hắn một nhà ba miệng lại thêm vừa ra đời tiểu hân, đừng nói đi trên trấn đi chợ, liền ngay cả trong thôn cũng không dám trở về, hoàn toàn ngăn cách. Ngươi biểu thẩm tính tình yếu, gánh không được loại này lo lắng thụ sợ. Nàng tại động đá vôi bên trong ở 2 năm, mỗi ngày sợ hãi bị kế sinh người bắt, lại thêm động đá vôi bên trong hắc ám phong bế, quanh năm suốt tháng ở bên trong, ngươi biểu thẩm kỳ thật đã coi như là tinh thần thất thường. Về sau bọn hắn rời đi động rộng rãi, không tránh. Nhưng là ngươi biểu thẩm nhưng vẫn không có khôi phục lại. Nàng cho người cảm giác, chính là hoàn toàn sống ở mình phong bế thế giới bên trong. Ngoại nhân cùng với nàng trao hỏi, nàng cơ bản không có phản ứng. Cho dù là trong nhà nàng thân nhân gọi nàng, nàng đều như thế lạnh lùng. Mặc dù người một nhà cùng một chỗ sinh hoạt, nhưng ngươi biểu thẩm lại giống như là hoàn toàn độc lập phong bế. Nàng mỗi ngày mình rời giường, tự mình làm cơm, mình đi ngủ. Nấu cơm chỉ làm nàng một người, ăn cơm cũng chỉ là tự mình một người ăn, căn bản sẽ không quản gia bên trong nữ nhi cùng trợ phu. 4. Nàng cũng xưa nay không cùng ngoại giới giao lưu, mỗi ngày đều mình lẩm bẩm. Hơn nữa còn sợ ánh sáng 12. Lão nhân nói đến đây, đắng chát lắc đầu, tựa hồ trong sơn động ở lâu, quen thuộc loại kia âm u phong bế hoàn cảnh. Một khi tia sáng mạnh một điểm, nàng liền lại nhao nhao lại gọi, giống như là điên mất đồng dạng. Nam. Cho nên biểu thúc ngươi xây nhà thời điểm, mới đem lầu một hoàn toàn phong bế, lầu một không có cửa sổ, chính là vì chiếu cố ngươi biểu thẩm. 1. Nói cách khác, biểu thúc ngươi nhiều năm như vậy, nhưng thật ra là dựa vào chính mình một người nuôi sống người một nhà. Bởi vì ngươi biểu thẩm nguyên nhân, cái nhà này bên trong hết thẻ chi tiêu, tất cả đều chỉ có thể dựa vào biểu thúc ngươi. Cho nên mới nói hắn gánh rất nặng. Chương 44, Thưởng ra, 2. Lão nhân giảng thuật, để Dương Húc Minh minh bạch một chút. Đây chính là giấy hôn thú cái kia cười đến rất hạnh phúc nữ nhân cuối cùng lại bị trong nhà hai cái nữ nhi ghét bỏ nguyên nhân sao. 9. Bởi vì lo lắng hãi hùng, tinh thần thất thường rồi. 2. Nhưng hắn không có chen vào nói, mà là tiếp tục nghe lão nhân nói. Nhưng là biểu thúc ngươi mặc dù áp lực lớn, lại rất chăm chỉ, có thể chịu được cực khổ kiếm tiền. Những năm này, hắn một mực tại công trường làm việc, bớt ăn bớt mặc, chẳng những xây phòng ốc của mình, gia đình tình huống cũng cải thiện rất nhiều. Ngươi biểu thẩm mặc dù trong nhà không quản sự, nhưng là ngươi cái kia biểu muội Tưởng Tiểu Vũ lại rất hiểu chuyện. Ân, Tưởng Tiểu Vũ là biểu thúc ngươi đại nữ nhi, tiểu nữ nhi gọi Tưởng Hân. 1. Các nàng trước đó đều ở trung tâm tiểu học đọc sách. 3. Tại biểu thúc ngươi ra ngoài làm công thời điểm, trong nhà sống cơ hồ đều là Tiểu Vũ tại làm, cũng là nàng chiếu cố muội muội. Lại thêm Tiểu Vũ rất chân thành học tập, thành tích cũng rất tốt, cho nên nhà hắn tình huống nhưng thật ra là càng ngày càng tốt. Nhưng là không sai biệt lắm tại 4 năm trước a. Biểu thúc ngươi tại trên công trường phát sinh ngoài ý muốn, một cái chân bị thương. Cái kia công trường lão bản là cái lòng dạ hiểm độc thương nhân, tùy tiện cho 1000 khối tiền liền đuổi biểu thúc ngươi trở về. Biểu thúc ngươi người này trung thực, không dám đi tìm lão bản kia nháo sự đòi tiền, vô luận ta khuyên như thế nào đều không nghe. Mà lại hắn sợ tiến bệnh viện dùng tiền, chỉ là ngồi trong nhà dưỡng thương, căn bản không có đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả chờ đến chúng ta phát hiện tình huống không đúng thời điểm, vết thương ở chân của hắn đã chuyển biến xấu đến chỉ có thể cắt trình độ. 24. Vì trị chân của hắn, nhà hắn tích xúc cơ hồ đều móc sạch. 1. Đoạn thời gian kia, hắn thỉnh thoảng sẽ tới tìm ta uống rượu, vừa uống rượu một bên khóc, khóc mình mệnh vì cái gì khổ như vậy, lão bà không quan tâm hắn, mình rõ ràng rất cố gắng lại còn muốn chịu tội. 32. Ta chỉ có thể an ủi hắn, về sau giúp hắn liên hệ một chút, để hắn đi trên trấn bán hoa quả. Mặc dù so ra kém hắn tại trên công trường ban kiếm tiền, nhưng là bán hoa quả nói thật, cũng đủ để phụ cấp gia dụng. Thế nhưng là biểu thúc ngươi. Ai? Lão nhân nói đến đây, tựa hồ nghĩ đến cái gì rất chuyện không vui, biểu lộ rất buồn khổ. Dương Húc Minh mặc dù đoán được là cái gì, nhưng vẫn là một mặt ngây thơ mà hỏi, ta biểu thúc hắn làm sao a? Lão nhân thở thật dài, rất khó chịu nói, biểu thúc ngươi thật vất vả để gia đình sinh hoạt trở lại quỹ đạo, kết quả lại gặp một cái lừa gạt. Cái kia lừa đảo là cái thấp lượng bà. Chú thích, thấp lượng bà, lượng lì ảng Quý Châu lời nói đọc một tiếng, 26. Nàng lừa ngươi biểu thúc nói ngươi biểu thúc sở dĩ một mực không may, là bởi vì trong nhà không có Bồ Tát phù hộ. Nếu như dùng tiền mời một cái Bồ Tát về nhà, liền có thể phù hộ trong nhà bình an. 32. Mà biểu thúc ngươi cũng tin nàng một bộ này lý do thoái thác, hoa không sai biệt lắm 5000 khối tiền mời một cái Bồ Tát về nhà. Nam. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Về sau cái này lừa đảo thường xuyên đi biểu thúc ngươi nhà, mỗi lần đi đều là lừa gạt tiền. Biểu thúc ngươi tích xúc, cơ hồ đều bị cái này lừa đảo cho lừa gạt đi. Lời của lão nhân, để Dương Húc Minh có chút một bước, lần này là thật một bước. Thấp lượng bà. Đó là cái gì? Hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Lão nhân thì giải thích nói, đây là Quý Châu một loại dân gian tín ngưỡng. Nói là tín ngưỡng, kỳ thật chính là phong kiến mê tín. 6. Thấp lượng bà đều là một chút lớn tuổi lão bà, tự xưng có thể nói chuyện với Bồ Tát, biết nhảy thần toán mệnh, loại trừ vận rủi loại hình. Cùng âm dương tiên sinh cùng loại, nhưng là lại hoàn toàn khác biệt. Âm dương tiên sinh phần lớn là dựa vào xem phong thủy, chủ đạo tăng lễ, hoặc là cho người ta giải thân thượng loại hình kiếm tiền, tổng thể đến nói vẫn là dựa vào bản sự ăn cơm. Chú thích, giải thân thượng, chỉ loại trừ tạ huế, bài trừ vận rủi, 20. Cả hai mặc dù đều xem như phong kiến mê tín. Nhưng là cái sau tốt xấu còn có chút thuyết pháp, thấp lượng bà liền cơ bản đều dựa vào hãm hại lừa gạt. Lão nhân nói, dùng tương đối văn bản ngôn ngữ đến nói, thấp lượng bà kỳ thật chính là lừa đảo bà cốt. 15. Dương Húc Minh không nói gì. Vậy cái này thấp lượng bà tên gọi cái gì? đây mới là trọng điểm a. Rất hiển nhiên, cái này thấp lượng bà chính là Tưởng gia tỷ muội oán hận trọng yếu đối tượng. Năm đó mấy cái người trong cuộc, Tưởng gia phụ thân nhảy núi tự sát, mẫu thân biến thành chánh quỷ, Tưởng gia tỷ muội đều biến thành lệ quỷ chết không nhắm mắt, cũng chỉ còn lại cái này lừa đảo bà cốt còn tại. Lão nhân nói, cái kia thấp lượng bà gọi Cố Nguyệt Nga. 37. Cái tên này nói ra nháy mắt, Dương Húc Minh trong túi sinh tử lục chấn động mạnh một cái. 39. Nhưng là Dương Húc Minh nhưng như cũ bất động thanh sắc ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nghe lão nhân nói. Tại đoạn thời gian kia, cái này thấp lượng bà hoàn toàn thành biểu thúc ngươi tinh thần trèo trống. Lời năng nói, biểu thúc ngươi tất cả đều tin. Loại chuyện này mặc dù nghe rất éo, nhưng kỳ thật là rất dễ dàng lý giải. Lão nhân bất đắc dĩ nói, biểu thúc ngươi đời này khổ cực như vậy, vẫn luôn dựa vào trung thực bản phận còn có cần cù kiếm tiền. Một. Nhưng là hắn vô luận như thế nào cố gắng, sinh hoạt tựa hồ cũng làm khó hắn. Tại đa trọng đả kích phía dưới, cái này thấp lượng bà cái gọi là Bồ Tát, thành hắn duy nhất tinh thần trèo trống. 18. Liên cùng những cái kia cùng đường mạt lộ kết quả tin tà giáo người không sai biệt lắm. Mà sự tình sau cùng chuyển biến xấu, khả năng cùng 3 năm trước đây trung tâm tiểu học vứt bỏ có quan hệ đi. Lão nhân nói, 3 năm trước đây, trường học bởi vì chiêu không đến đầy đủ lão sư, cuối cùng bị bỏ hoang. Trong trường học các học sinh, được an bài đến phụ cận cái khác tiểu học học tập. Nhưng kia vừa lúc là biểu mọi người tưởng Tiểu Vũ lập tức liền muốn thăng sơ trung thời điểm, lấy nàng thành tích, ta là rất có hy vọng đem nàng đưa vào huyện nhị trung đi đọc sơ trung. Nếu như nàng thật sự có thể đọc huyện nhị trung, lấy Tiểu Vũ chăm chỉ cùng thông minh, thi đậu đại học tốt là dễ dàng sự tình. Nhưng kết quả ngay tại kia sau cùng mấy tháng, trường học vứt bỏ, các nàng đều muốn chuyển trường đến trường học khác. Mà trường học khác hiệu trưởng, làm sao lại đem quý giá danh ngạch cho nàng loại này người không liên hệ a? 36. Nàng chuyển trường, cơ bản liền cùng huyện nhị trung thành phố Tam Trung loại này tốt trung học vô duyên. 2. Lão nhân cười khổ nói, cho nên, kia đại khái liền thành áp đảo biểu thúc ngươi cuối cùng một cọng rơm. Trước kia hắn tin mình, kết quả sinh hoạt càng ngày càng long đong. Hiện tại hắn hoa tận tích xúc đi phụng dưỡng một cái Bồ Tát, trông cậy vào Bồ Tát phù hộ mình, kết quả Bồ Tát cũng không thể phù hộ hắn. Mất hết can đảm hạ, hắn cuối cùng lựa chọn nhảy núi tự sát. Biểu thúc ngươi kỳ thật thật là cái người đáng thương a. 7. Nghe xong lão nhân cố sự, Dương Húc Minh trầm mặc không nói. Hắn biết, Tưởng Vận nhảy núi tự sát nguyên nhân cũng không phải là đơn giản như vậy. Khả năng còn cùng kia 2 tỷ muội chết có quan hệ. Có lẽ là hắn phát hiện mình hoa nhiều tiền như vậy đi tin bà cốt, đi tin Bồ Tát, kết quả chẳng những không có để ra cảnh chuyển biến tốt đẹp, ngược lại hại chết mất 2 cái nữ nhi, cuối cùng tinh thần sụp đổ mới nhảy núi tự sát. Chương 45, báo thù liệt hỏa. Lão nhân cố sự, để Dương Húc Minh biết càng nhiều chi tiết. Hắn rốt cuộc minh bạch kia tòa nhà căn nhà đỏ vì cái gì quái dị như vậy, cũng biết vì cái gì đôi kia tỷ muội sẽ như thế oán hận mẫu thân nguyên nhân. Một cái luôn luôn sống ở phong bế thế giới bên trong mẫu thân, căn bản là không có cách để 2 cái thiếu yêu tiểu nữ hài cảm nhận được mẫu thân ấm áp. Mặc dù thoạt nhìn như là mẫu nữ 3 người sống nương tựa lẫn nhau, trên thực tế chỉ là tỷ tỷ cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Mà mẹ của các nàng, trong nhà này đích thật là dư thừa. Nàng vĩnh viễn chỉ chú ý mình, chỉ sống ở thế giới của mình bên trong, vô luận nữ nhi cùng trượng phu xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng. 2. Dạng này mẫu thân. 20. Dương Húc Minh trầm mặc nửa ngày, hỏi. Kia về sau cái kia thấp lượng bà đâu? Không có tung tích của nàng sao? Lão nhân lắc đầu, không rõ ràng, từ đó về sau, cái kia thấp lượng bà liền rốt cuộc chưa có tới song giác bên này. Năm ngoái nhà nàng có cái song giác thân thích xử lý rượu, nàng đều không đến. Chỉ có thể biết nàng hiện tại còn sống, nhưng không biết đang làm cái gì. Nam. Dương Húc Minh suy nghĩ 2 giây, hỏi, như vậy Ngụy lão sư, ngài cảm thấy ta biểu thúc hắn báo ngộng cho ta, để cho ta giúp hắn nữ nhi, là có ý gì? Nữ nhi của hắn nhóm còn sống sao? Đối với cái này, lão nhân trầm mặc mấy giây. Sau đó, hắn có chút mất tự nhiên nói, cái này ngươi phải hỏi cảnh sát. Tiểu Vũ mẹ con các nàng 3 người sau khi mất tích, ta liền rốt cuộc chưa từng nghe qua tin tức của các nàng. Có lẽ cảnh sát khả năng tra được tung tích của các nàng. Rất hiển nhiên, lão nhân cũng không muốn nói cho Dương Húc Minh kia 2 tỷ muội đã biến thành quỷ. Từ đêm qua lão nhân hành vi cử chỉ đến xem, hắn hẳn là biết gian kia căn nhà đỏ bên trong có quỷ. Không phải sẽ không nửa đêm chạy tới căn nhà đỏ cổng hóa vàng mã. Một, chỉ là hắn tựa hồ không biết đôi kia tỷ muội biến thành quỷ nguyên nhân, càng không biết bọn chúng oán hận, tựa hồ hẳn là không tiến vào kia tòa nhà căn nhà đỏ. Lão nhân không muốn nói. Dương Húc Minh cũng không có trong vấn đề này quá nhiều dây dưa. Dù sao phải biết, hắn cơ bản đều biết. Nghĩ, Dương Húc Minh hỏi ra sau cùng một vấn đề, ta hôm qua giống như nhìn thấy căn nhà đỏ bên trong có một cái quan tài. Cái kia quan tài là làm cái gì? Dương Húc Minh vấn đề này hỏi một chút ra, lão nhân lập tức cảnh giác, ngươi hôm qua đi vào qua rồi. 2. Ê! Lúc ban ngày vào xem nhìn, đen như mực có chút âm trầm, liền không dám chờ lâu. Dương Húc Minh giả ra rất sợ hãi dáng vẻ, nhà hắn tại sao phải trong phòng bảy quan tài a? Lão nhân trầm mặc một hồi, nói, kia tòa nhà căn nhà đỏ. Về sau không muốn đi vào. Tuy nói tưởng ra mẫu nữ mất tích, nhưng là các nàng sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở về. Kia trong phòng hết thảy đều là nhà các nàng vật sở hữu, theo lễ phép, tốt nhất đừng đi vào. Về phần cái kia quan tài, là biểu thúc ngươi cùng hắn mấy cái huynh đệ mấy năm trước kiếm tiền mua. Bọn hắn chuẩn bị về sau cho nông thôn lão nhân về sau đó dùng, bởi vì là tại song rắc bên này mua, cho nên liền tạm thời bày ở biểu thúc ngươi trong nhà. Về sau biểu thúc ngươi trong nhà mặc dù xảy ra chuyện, nhưng là nông thôn lão nhân tạm thời không dùng đến, cho nên liền tiếp tục đặt ở căn nhà đỏ bên trong. Lão nhân trong vấn đề này, không có quá nhiều giảng thuật. 2. Nhìn, hắn tựa hồ cũng không biết cái kia trong quan tài ngạt chết người. Bất quá lão nhân khẳng định biết căn nhà đỏ bên trong lệ quỷ tỉ muội, cho nên mới để Dương Húc Minh không muốn lại đi vào. Dương Húc Minh lại cùng lão nhân trò chuyện trong chốc lát, nhưng không có càng nhiều thu hoạch. Rất nhanh, Dương Húc Minh tìm cái cớ đứng dậy rời đi. Trước khi đi, hắn rất thành khẩn cảm tạ lão nhân. Cái này đích xác là một cái rất hiền lành lão nhân, mà lại cũng hoàn toàn chính xác đến giúp hắn. Đối phương nói ra cái kia thấp lượng bà danh tự lúc, sinh tử lục liền có phản ứng. Tựa hồ đối với sinh tử lục đến nói, manh mối một khi đầy đủ, nó liền có thể suy đoán ra nhiều thứ hơn rồi. Rời đi nhà của ông lão, Dương Húc Minh đi thẳng đến Bắc Ngô trong rừng về sau, mới lật ra sinh tử lục nhìn. Chỉ thấy sinh tử lục trang thứ 3 bên trên, xuất hiện lít nha lít nhít huyết hồng sắc văn tự. Báo thù liệt hỏa, muộn trung đã tuyên cáo như tên. 94. Nàng là một cái luồn túi cẩu thả nữ nhân, cũng là một cái giả danh lừa bịp lừa đảo. Nhưng nàng chưa hề cảm thấy mình từng có sai. Người sống trên đời, có người ngu có người thông minh, người ngu bị lừa là đáng đời, nàng không đi lừa gạt cũng sẽ có những người khác đi lừa gạt, cho nên vì cái gì không để nàng đi lừa gạt đâu. 53. Nàng tin tưởng vững chắc cái này một chân lý 7. Đáng tiếc tự khoe là người thông minh, cuối cùng làm một kiện chuyện ngu xuẩn. 3 năm trước đây ban đêm, nàng tận mắt nhìn thấy một nữ hài chết thảm. Nàng biết, nàng là kẻ cầm đầu. Vì đào thoát chịu tội, nàng lừa bịp nhà kia nam nhân. Đêm hôm ấy, bọn hắn buốc lên mưa to, đem nữ hài thi thể chôn ở dưới cây 12. Nàng nguyên lai tưởng rằng sự tình có thể như vậy kết thúc. Nhưng về sau, nàng nghe nói người nhà kia cả nhà mất tích, vô thanh vô tức. Một loại âm thầm sợ hãi, để nàng cũng không dám lại tới gần nơi đó. Nàng trốn ở thành thị bên trong, làm lên công việc khác, ý đồ tránh né 3 năm trước đây ác ngộng. Nhưng mà nửa đêm tỉnh ngộng, lại thường thường bị mình làm tỉnh lại. Tiến về Song Long khách sạn, mang theo màu đỏ giày thêu, tìm tới trên thế giới này thông minh nhất nữ nhân 27. Báo thù liệt hỏa, sẽ gột rửa 3 năm này thống khổ 7. Người thông minh chết thảm lúc kêu rên, có thể cảm thấy an ủi người chết trên trời có linh thiêng 13. Sinh tử vô thường. Giàu có nhờ trời. 33. Sinh tử lục bên trên văn tự, đầu bút lông lăng lệ, huyết hồng trứng mắt, nhìn đằng đằng sát khí. Dương Húc Minh trong túi giày thêu tựa hồ cũng có cảm ứng, hơi chấn động một chút. Giữa trưa dưới ánh mặt trời, Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn trang thứ 3 bên trên kia lít nha lít nhít chữ bằng máu, trầm mặc nửa ngày. Sau đó, cười cười. Báo thù à? Ta thích. 55. Dương Húc Minh móc ra điện thoại di động, bắt đầu ở địa đồ phần mềm bên trên lục soát Song Long khách sạn vị trí. 6. 3 giờ chiều, ánh mặt trời ấm áp che chở lấy thế giới này. Song Long khách sạn mái nhà kia to lớn biển chữ vàng bên trên, mấy cái thiếp vàng chữ lớn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Tứ tinh cấp khách sạn mặc dù chưa nói tới nhiều xa hoa, nhưng cũng chưa nói tới hỏng bét. 6. Tối thiểu nhất vô luận là khách sạn trang hoàng, vẫn là nhân viên công tác tố chất, đều có thể được xưng tụng là bên ngoài tô vàng nặng ngọc. 3. Cổng một trái một phải trưng bày 2 cái sư tử đá, nghe nói là khách sạn lão bản dùng nhiều tiền mời tới, chấn tà tích ma. 1. Đi qua thời điểm, Dương Húc Minh đặc địa nhìn 2 cái này sư tử đá một chút. 3. Nhưng mà hắn trong túi giày thêu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhìn, tựa hồ không dùng được. 15. Dương Húc Minh cười lắc đầu, trực tiếp xuyên qua 2 cái này sư tử đá bảo vệ đại môn, đi vào rộng rãi sáng tỏ đại sảnh. 4. Sân khấu tiếp đãi mỹ nữ cười lên rất ngọt ngào, lộ ra 2 cái nho nhỏ lún đồng tiền. Tiên sinh ngài tốt, xin hỏi ngài cần trợ giúp gì sao? Dương Húc Minh nhìn xem nàng, nhai răng cười một tiếng, cũng cười phi thường sán lạ. 3. Ta đến tìm Cố Nguyệt Nga. Nàng ở đây đi làm A. Chương 46, Cố Nguyệt Nga. Cố tỷ, 302 phòng khách nhân đi ra ngoài, ngươi đi giúp bọn hắn quét dọn một chút gian phòng đi.
Được rồi, thu được.
2. Bộ đàm truyền đến sân khấu chỉ thị, đẩy quét dọn xe Cố Nguyệt Nga bắt đầu tiến về 302 phòng. Nàng tại cái quán rượu này đã làm 2 năm, chưa nói tới có tư lịch, nhưng cũng xem như lão công nhân. Giống nàng dạng này niên kỷ lão bà, trừ cho khách sạn quét dọn vệ sinh, tựa hồ cũng nếu không có chuyện gì khác có thể làm. 6. Nàng không hiểu máy tính, không biết lên mạng, cũng không có tiền vốn làm ăn, làm công lại không muốn đi, cuối cùng tại cái quán rượu này bên trong tìm một cái làm vệ sinh A-di sống. 7. Tiền lương không phải rất cao, nhưng là Cố Nguyệt Nga duy nhất có thể tìm tới công việc. Mà lại làm lâu như vậy, nàng đã rất nhuần nhuyễn. Đẩy quét dọn xe dừng ở 302 phòng khách phòng ngoài cửa, Cố Nguyệt Nga thu nhận công nhân làm thẻ quét ra cửa phòng. Gian phòng ở đây tựa hồ là một đôi tiểu tình lữ, ga giường vỏ chăn đều bị làm được rối loạn, trên sàn nhà thậm chí còn có một ít khô cạn không rõ chất lỏng. 9. Cố Nguyệt Nga cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Làm 2 năm vệ sinh khách sạn, loại tràng diện này nàng thấy nhiều. Đặc biệt là trong 2 năm qua lục bàn thủy nghỉ mát du khách càng kéo càng nhiều, mùa hè 2 tháng này, ở khách sạn tuổi trẻ tình lữ cũng càng ngày càng nhiều. 1. Quét dọn phòng như vậy, nàng xe nhẹ đường quen. Xuất ra công cụ vệ sinh, dựa theo bình thường trình tự, Cố Nguyệt Nga bắt đầu chỉnh lý toilet, đổi giấy vệ sinh, bổ sung nước khoáng, lê đất tấm, đổi ga giường. 1. Động tác của nàng rất nhanh, nhưng quét dọn một cái phòng, cũng vẫn như cũ hoa nàng không ít công phu. 1. Cuối cùng bắt đầu đổi ga giường thời điểm, Cố Nguyệt Nga nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Nàng ngay từ đầu tưởng rằng hành lang lên đường qua khách nhân khác, cũng không hề để ý. Nhưng là cái kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng vậy mà dừng ở căn này khách phòng ngoài cửa. Sau đó, đối phương đi đến. Tiếng bước chân, tiến vào gian phòng này. 4. Cố Nguyệt Nga quay đầu lại, thấy là một cái vóc người cao lớn người trẻ tuổi. 3. Người trẻ tuổi này không sai biệt lắm có 1m8 ấy, thân thể khỏe mạnh, chỉ là nhìn tựa hồ thời gian rất lâu đều không có nghỉ ngơi tốt. 2. Sắc mặt của đối phương có chút tái nhợt, hốc mắt lõm, còn có rất sâu mắt quầng thâm. Giống như là vì chơi game liên tục thức đêm nửa tháng cái chủng loại kia người trẻ tuổi. Cố Nguyệt Nga trên mặt, lộ ra nghề nghiệp giả cười, thật có lỗi, xin ngài chờ một chút, ta chỗ này lập tức liền thay xong ga giường. Cố Nguyệt Nga cho là hắn là ở căn phòng này bên trong khách nhân. Nhưng mà cái này thân hình cao lớn người trẻ tuổi lại chỉ là đứng ở nơi đó, không có trả lời. Trên mặt của đối phương, treo một loại nụ cười quỷ dị. Một loại kia tiếu dung, không hiểu để Cố Nguyệt Nga cảm giác có chút tê cả da đầu. Nàng vô ý thức lui lại 2 bước, lúc này mới chú ý tới đối phương vẫn đang ngó chừng ngực của mình bài nhìn. Cố Nguyệt Nga có chút kinh hoàng, chẳng lẽ mình đắc tội hắn, gia hỏa này muốn khiếu nại mình. Ngài có chuyện gì không? Cưỡng chế lấy trong lòng bất an, Cố Nguyệt Nga cười lớn lấy hỏi. Nam nhân kia lại nhìn ngực của nàng bài một chút, sau đó mới ngẩng đầu, nhìn về phía nàng. Đối phương cười đến rất quỷ dị. Một, ngươi chính là Cố Nguyệt Nga. Nghe nói ngươi là thấp lượng bà. Coi số mạng. 2. Cố Nguyệt Nga tâm tình, nháy mắt thiên ổn xuống dưới. Nguyên lai là đến tìm nàng coi bói. Mặc dù từ 3 năm trước đây lần kia sự tình qua đi, nàng liền rốt cuộc không có chạm qua cái này sự tình. Nhưng là hôm nay lại còn có người tìm tới cửa. Hơn nữa còn là cái người bên ngoài. Như vậy phải cùng người địa phương không có cái gì liên quan a. Vừa vặn nàng 2 ngày trước dưới đất cửa hàng nhìn thấy một bộ quần áo cực kỳ đẹp đẽ, gia hỏa này tìm tới cửa không phải vừa vặn à. 3. Cố Nguyệt Nga biểu lộ trở nên nghiêm túc, ai nói cho ngươi những này? Ta đã không đoán mệnh thật lâu. 4. Muốn để người khác kính sợ ngươi, đầu tiên ngươi liền phải đem mình giá đỡ bưng lên tới. Mặc dù 3 năm chưa làm qua cái này sự tình, nhưng Cố Nguyệt Nga trọng thao cựu nghiệp, vẫn như cũ xe nhẹ đường quen. Bởi vì nếu như ta tiếp tục tiết lộ thiên cơ, có thể sẽ lọt vào trừng phạt. Cho nên ngươi vẫn là trở về đi, ta giúp không được ngươi. 3. Cố Nguyệt Nga một mặt cao thâm mặt chắc. Nam nhân thì khẽ cười nói, không có chuyện, tiền không là vấn đề. Chỉ cần Cố đại tỷ ngài có thể giúp ta lần này, ta tuyệt đối trọng kim cảm tạ. 6. Cái này trả lời chắc chắn, chính là Cố Nguyệt Nga muốn nghe được. Mặc dù trong lòng mừng thầm, nhưng là trên mặt của nàng vẫn như cũ nghiêm túc. Đợi lát nữa rồi nói sau. Ta hiện tại phải đi làm, ngươi có thể đi dưới lầu chờ ta. Chờ ta 5 giờ rưỡi tan tầm, ta cho ngươi thêm tính. Nam nhân mỉm cười, nói, kỳ thật rất đơn giản, trong nhà của ta có 2 cái muội muội tại 3 năm trước đây mất tích, ta liền muốn mời Cố đại tỷ giúp ta tính toán, ta muốn tới chỗ nào mới có thể tìm được kia 2 cái muội muội a. 9. Nói, nam nhân từ trong túi áo móc ra một đôi màu đỏ giày thề. 3. Gian phòng bên trong, Cố Nguyệt Nga ngốc trệ. Cái này song màu đỏ giày thêu bị nam nhân lấy ra nháy mắt, nàng giống như là bị sét đánh trúng, một mặt hoảng sợ. Trên mặt của nàng, rốt cuộc duy trì không được loại kia ra vẻ cao thâm nghiêm túc. Kia huyết hồng sắc giày thêu, giống như là sắc bén châm hung hăng vào trong ánh mắt của nàng. Nàng vô cùng hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau mấy bước, thật chặt dựa vào sau lưng tường.
Ngươi!
Nàng chỉ vào nam nhân ở trước mắt, toàn thân đều bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Ngươi từ chỗ nào tìm đến đôi giày này? Nam nhân nhìn xem nàng, mỉm cười làm ra một cái đem giày thêu đưa tới động tác. Ta từ chỗ nào tìm đến, Cố đại tỷ ngươi chẳng lẽ không biết sao? 2. Đã như vậy ta liền hữu nghị nhắc nhở một cái đi. Nam nhân nhìn chằm chằm Cố Nguyệt Nga con mắt, nhếch miệng lên một tia quỷ dị độ cong. Ta kia hai cái mất tích muội muội, họ tưởng A8. Cố Nguyệt Nga tiếng kêu thảm kinh khủng.
A.
Đi ra. Ngươi mau tránh ra. Ta không biết cái gì tưởng ra, ta cũng không biết cái gì đoán mệnh. Ngươi nhanh cút cho ta.
Nhanh cút cho ta a.
18. Phụ nữ trung niên kêu thảm, dọc theo hành lang xa xa truyền ra ngoài. Nhưng mà trống rỗng khách sạn hành lang bên trên, không có bất kỳ người nào tới. Hành lang hai bên gian phòng bên trong, đám khách ở lại rất hiển nhiên cũng lười để ý tới phía ngoài ở Mỹ một. Toàn bộ lầu 3, duy nhất lắng nghe Cố Nguyệt Nga cuồng loạn gào thảm, chỉ có cái kia sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hám sâu nam nhân. Đối phương đứng ở nơi đó, giơ cặp kia màu đỏ dày thề. Nụ cười quỷ dị kia, để Cố Nguyệt Nga toàn thân phát run.
Người mau cút ta.
Mau cút ta. Cố Nguyệt Nga liều mạng kêu to nói. Nam nhân thì ngẩng đầu, nhìn xem nàng vạn phần hoảng sợ dáng vẻ, nghĩ nghĩ, nói, Cố đại tỷ lạnh lùng như vậy sao? Khó được ta chạy xa như thế tới tìm ngươi hỗ trợ, ngươi đã không chịu hỗ trợ, vậy ta cũng không có cách nào. Nam nhân thở thật dài, đem cặp kia màu đỏ dày thêu thu vào, nói, không chịu hỗ trợ liền không chịu hỗ trợ nha, giống lớn tiếng như vậy làm gì? Ta nhìn có dọa người như vậy sao?
27.
Cố Nguyệt Nga núp ở góc tường, vạn phần hoảng sợ nhìn trước mắt cái này nam nhân thu hồi giày thêu. Sau đó, đối phương mỉm cười lui lại. Đã Cố đại tỷ không muốn giúp bận điệu, như vậy ta liền đi trước, để tránh quấy rầy ngài công việc. Nói đến đây, nam nhân dừng một chút. Sau đó, nam nhân kia mặt tái nhợt bên trên, lộ ra một cái âm trầm nụ cười quỷ quệt, bất quá. Đêm nay ta còn sẽ tới tìm ngài.
29.
Giới thiệu văn tắt, cái này trong canh khẳng định thêm ma giáo các ngươi kỳ dâm hợp hoàn tán. Nếu như ta uống tất nhiên toàn thân khô nóng ý loạn tình mê, sau đó ngươi dậu đổ bỉm leo thừa lúc vắng mà vào, cuối cùng một đời tiền cơ trở thành ngươi ma đầu kia đồ chơi.
10.
Ma đầu. Ngươi đem ta bắt đến cái này trong động mỏ, nhất định là muốn đem ta đủ kiểu lăng nhục đùa bỡn, nhận hết tra tấn sau chạy xuống chu nhan huyết, giúp ích ngươi tu luyện ma công. Ta Thanh Loan kiếm tiên là tuyệt sẽ không để ngươi được như ý.
45.
Phàm là bị ma giáo các ngươi công hãm địa khu, lên tới thiên kim tiểu thư, hạ đến hương giã thôn cô, chỉ cần là nữ nhân trẻ tuổi, đều thành ngươi ma giáo trung vợ. Hôm nay ta Phạm Tuyết Thược nguyện hóa thiên nữ xá lợi, thay các nàng thụ ngươi thải bổ chi thuật.
9.
Không biết từ một ngày nào bắt đầu, khắp thiên hạ lớn tuổi nữ hiệp đều yêu hướng ma giáo tổng đàn chạy, hô hào thay trời hành đạo khẩu hiệu hướng ma giáo giáo chủ khởi sướng khiêu chiến. Sau khi chiến bại miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực chờ mong bị hắn thải bổ.
2.
Không tại phòng tối bên trong lăng nhục nữ hiệp tính là gì ma giáo giáo chủ. Không đem nữ hiệp cùng dã thú nhốt ở trong lồng tính là gì ma giáo giáo chủ. Không đem nữ hiệp xem như bồi dưỡng cổ trùng mẫu thể tính là gì ma giáo giáo chủ. Không để xâm phạm nữ hiệp chạy xuống chu nhan huyết tính là gì ma giáo giáo chủ.
15.
Cho nên nói ta thật không phải ma giáo giáo chủ a. Ta chỉ là nói cho mọi người đại địa là tròn. Người nhưng thật ra là hầu tử tiến hóa đến, làm sao liền thành ma giáo giáo chủ nữa nha.
Chương 47, một cái giày thêu.
302 trong phòng khách, Cố Nguyệt Nga một mặt hoảng sợ có quắp tại góc tường.
1.
Nàng trơ mắt nhìn cái kia nam nhân cao lớn rời đi, tiếng bước chân tại hành lang bên trên đi xa về sau, nàng vẫn như cũ có quắp tại nơi đó. Sắc mặt tái nhợt. Cặp kia màu đỏ giày thêu, nàng không thể quen thuộc hơn được. Kia là nàng tại trong cơn ác mộng nhìn thấy qua rất nhiều lần. 3 năm này, nàng thường xuyên tại trong cơn ác mộng nhìn thấy một cái chết thảm nữ hài, oán hận nhìn chằm chằm nàng. Nữ hài kia trên chân, liền mặc dạng này màu đỏ dày thêu. Bây giờ cái này song màu đỏ dày thêu vậy mà thật xuất hiện tại trước mắt của nàng rồi. Nam nhân kia rốt cuộc là ai? Cố Nguyệt Nga tay run run, lấy ra bộ đàm, kêu gọi sân khấu.
Sân khấu,
các ngươi. Các ngươi có nhìn thấy một cái vóc người cao lớn, sắc mặt tái nhợt, chừng 20 tuổi người trẻ tuổi sao? Bộ đàm bên trong truyền đến sân khấu thanh âm. Hở? Chính là vị kia đến tìm Cố tỷ bằng hữu của ngươi a? Hắn vừa mới rời đi. Nghe được sân khấu, Cố Nguyệt Nga hơi kinh hãi. Hắn tới tìm ta? Hắn có nói cái gì sao? Hắn nói hắn là bằng hữu giới thiệu, đến tìm Cố tỷ có việc, cho nên ta liền để hắn lên lầu. Có chuyện gì không? Cố Nguyệt Nga trầm mặc mấy giây, sau đó nói, về sau nếu như gia hỏa này lại xuất hiện, ngươi liền nói với hắn ta xin phép nghỉ về nhà, không ở nơi này. Được rồi. Bất quá Cố tỷ, thật không có chuyện gì sao? Không có việc gì, không có việc gì. Cố Nguyệt Nga cười đến rất miễn cưỡng. Quan bế bộ đàm về sau, sắc mặt tái nhợt, Cố Nguyệt Nga hít một hơi thật sâu, đứng lên. Nàng đi tới cửa nhìn một chút, xác định nam nhân kia hoàn toàn chính xác đã không tại, lúc này mới về đến phòng đem còn lại công việc tiếp tục làm xong. Nhưng mà một loại nào đó khó nói lên lời nôn nóng, hỗn hợp có sợ hãi chiếm cứ Cố Nguyệt Nga nội tâm. Thay đổi ga giường lúc, ngón tay của nàng đều là run. Cái kia cổ quái nam nhân, đến cùng từ chỗ nào tìm tới cặp kia giày thêu? Hắn cầm giày thêu tới làm cái gì? Chẳng lẽ là cho Tưởng gia báo thù sao? Thế nhưng là 3 năm trước đây sự tình, hẳn không có người biết mới đúng. Một, chẳng lẽ gia hỏa này là đến dọa dẫm nàng? Nhưng nàng căn bản là không có tiền, tên kia đến dọa dẫm nàng một cái sống một mình lão bà, lại có thể dọa dẫm đến mấy khối tiền a? 15. Cố Nguyệt Nga sợ hãi mà bất an. Quét dọn xong 302 gian phòng về sau, nàng liền vội vàng đẩy quét dọn xe trở lại quét dọn ở giữa. Khóa trái đại môn, một thân một mình ngồi tại lầu 3 quét dọn thời gian, nhìn xem cái này quen thuộc phòng nhỏ, Cố Nguyệt Nga rốt cục cảm nhận được một chút cảm giác an toàn. Tại cái này quen thuộc trong căn phòng nhỏ, tựa hồ ngoại giới hết thảy uy hiếp đều không tổn thương được nàng. Nàng lấy ra điện thoại di động, mấy lần muốn gọi điện thoại báo cảnh. Thế nhưng là báo cảnh làm sao cùng cảnh sát nói? Có người muốn hại nàng. 3 năm trước đây sự kiện kia nếu quả thật lộ ra ánh sáng ra, cảnh sát đầu tiên liền sẽ không bỏ qua nàng. Cuối cùng, Cố Nguyệt Nga thu hồi điện thoại di động. 4. Tâm tình của nàng, tựa hồ bình tĩnh rất nhiều. Nam nhân kia, đoán chừng chỉ là đến dọa dẫm nàng a. Nếu là hắn thật muốn cho Tưởng gia báo thù, như vậy đến tìm nàng chính là cảnh sát. Đối phương đã một người tới, rất hiển nhiên chỉ là muốn dọa dẫm chút gì. 13. Như vậy, liền không cần lo lắng quá mức. Sau đó thời gian bên trong cẩn thận một chút, lớn không được thay cái công việc rời đi nơi này. Cố Nguyệt Nga tỉnh táo một chút. Nàng tiếp tục làm công việc của mình. Trong khách sạn nhiều người như vậy, nàng không tin nam nhân kia thật dám ở trước mặt mọi người tìm nàng phiền phức. Cứ như vậy bận rộn đến trưa, đợi đến Cố Nguyệt Nga lúc tan việc, phía ngoài trời đã đen. Nàng ruốt ruột có chút đau nhức bả vai, đi vào gian tạp vật. Cùng với nàng thay ca đồng sự đã thay xong quần áo lao động, đang chuẩn bị rời đi. Hai người gặp mặt lên tiếng chào, tùy tiện nói vài câu, đồng sự liền đẩy quét dọn xe rời đi. Cố Nguyệt Nga trở tay khóa lại gian tạp vật đại môn, đi đến tủ quần áo bên cạnh. Gian tạp vật bên trong, có 2 cái ngăn tủ. Trong đó cái kia dán Cố Nguyệt Nga danh tự ngăn tủ, chính là nàng. Cố Nguyệt Nga đưa tay mở ra tủ quần áo. Kim loại lạnh buốt xúc cảm, không hiểu để nàng cảm giác có chút lạnh. Cũ kỹ kim loại cửa tủ chậm rãi rộng mở về sau, lộ ra, là một cái âm u mà chật hẹp không gian. Trong ngăn tủ có 2 tầng, phía dưới cùng nhất một tầng rất nhỏ hẹp, dùng để thả giày. Phía trên tầng kia tương đối cao, dùng để treo quần áo. Cố Nguyệt Nga lấy ra y phục của mình về sau, trực tiếp tại cái này phong bế gian tạp vật bên trong thay đổi công việc của mình phục. Nhưng đợi nàng đem quần áo lao động nhét vào trong ngăn tủ chuẩn bị rời đi thời điểm, tầm mắt của nàng bị trong ngăn tủ đồ vật hấp dẫn. Một cái huyết hồng sắc giày thêu lẳng lặng nằm tại trong ngăn tủ. 3. Phía trên hoa văn, Cố Nguyệt Nga vô cùng quen thuộc. Cố Nguyệt Nga thân thể cứng ngắc. Sắc mặt nàng xoát biến bạch. Công việc đến trưa mới thật không dễ dàng ném đến sau đầu sợ hãi, một nháy mắt tất cả đều bừng lên. Nàng hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến cóng đụng vào gian tạp vật vách tường mới ngừng lại được. Hai mắt nhìn chòng chọc vào trong ngăn tủ con kia màu đỏ giày thêu, con ngươi bởi vì sợ hãi mà co vào. Cái này giày, vì sao lại tại nàng trong ngăn tủ? Ai để ở chỗ này? Nam nhân kia. Thế nhưng là nam nhân kia làm sao biết nàng tủ quần áo ở đây? 6. Cố Nguyệt Nga nhìn chòng chọc vào trong ngăn tủ con kia giày, không hiểu, nàng cảm thấy một tia cổ quái ảo giác. 1. Tựa hồ, cái này giày thêu cũng đang nhìn nàng. 1. An tĩnh gian tạp vật bên trong, trầm mặc nửa ngày. Sau đó, Cố Nguyệt Nga cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, bắt lấy cái này giày thêu. Sau đó một hơi vọt tới bên cửa sổ, kéo ra cửa sổ ném ra ngoài. 1. Trơ mắt nhìn cái kia màu đỏ giày thêu trong đêm tối biến mất, Cố Nguyệt Nga lúc này mới thở dài một hơi. Đây tuyệt đối là nam nhân kia đùa ác. Cố Nguyệt Nga xì một tiếng kinh miệt, ý đồ che giấu mình nội tâm sợ hãi, điểm ấy tiểu thủ đoạn cũng có thể dọa ta. Ta họ Cố không phải dọa lớn.
2.
Đóng lại cửa sổ, kéo lên màn cửa, Cố Nguyệt Nga rời đi gian tạp vật. Nàng cảm thấy mình thật là điên, vậy mà lại bị một cái giày thêu hù đến. Chẳng lẽ tưởng ra nữ hải kia còn có thể biến thành quỷ đến lấy mạng hay sao?
20.
Ra ngoài ổn thỏa cân nhắc, Cố Nguyệt Nga lúc rời đi, cũng không có đi khách sạn cửa chính. Vì phòng ngừa mình bị nam nhân kia theo dõi, nàng len lén từ khách sạn nhỏ cửa hông rời đi. Song long khách sạn vị trí khu vực, cũng không phải là phồn hoa trung tâm thành phố.
11.
Cố Nguyệt Nga lúc rời đi, trên đường phố cơ hồ không nhìn thấy người đi đường. Mặc dù trên đường cái xe tới xe đi, nhưng lại không cảm giác được bao nhiêu sinh khí. Đèn đường mờ mờ ánh đèn, thậm chí không cách nào xuyên thấu hai bên đường phố rậm rạp lá phong cây, lối đi bộ bên trên lánh lánh thanh thanh, có chút âm u. Một thân một mình đi tại lối đi bộ trong bóng tối, Cố Nguyệt Nga thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút sau lưng. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, nàng cảm giác phía sau tựa hồ có một người đang theo dõi nàng.
2.
Nhưng mà quay đầu lúc, sau lưng lại giống tuyết, một bóng người đều không nhìn thấy.
4.
Cố Nguyệt Nga tay, vô ý thức siết chặt nắm đấm.
Nam nhân kia.
Ở sau lưng nàng.
2.
Giới thiệu văn tắt, tử vong là kiện đáng sợ sự tình, nhưng trên thế giới có thật nhiều so với tử vong càng đáng sợ sự tình. Bởi vậy, bất tử là may mắn, không cách nào chết đi nhưng lại là bất hạnh. U ám dưới thế giới, ta không quyến luyến sinh mỹ hảo, cũng không sợ hãi chết thống khổ, kinh lịch hắc ám chết đi, lại lần nữa đạp lên thảo phạt chiến trường. DS2, mặc dù phía trước nhất không có biểu hiện, nhưng nhân vật chính cùng Ferland bất tử đội là có liên quan hệ.
9.
DS3, 3 bản trăm vạn sách cũ bảo đảm chất lượng, tên sách đáng lo, giới thiệu văn tắt khổ tay. Nội dung cặn kẽ mời xem chính văn.
Chương 48, côn trùng bay.
Âm u lối đi bộ bên trên, quặng cu é vô cùng.
2.
Lục bàn thủy hai bên đường phố, trông rất nhiều rậm rạp lá phong cây làm hàng cây bên đường. Những này lá phong cây coi như hàng năm đều sẽ tu bổ thân cảnh, nhưng vẫn như cũ lớn lên rất nhanh. Đặc biệt là mùa hè khoảng thời gian này, rậm rạp thanh thúy tươi tốt lá phong lít nha lít nhít, cơ hồ ngăn trở lối đi bộ phía trên bầu trời. Ban ngày ảnh hưởng không lớn, nhưng là màn đêm vừa xuống, cái này cây lá rậm rạp cơ hồ che khuất đèn đường ánh đèn. Toàn bộ phố dài hai bên, lối đi bộ bên trên đều là đen như mực, lộ ra không hiểu âm trầm. Cố Nguyệt Nga thỉnh thoảng quay đầu, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Trên con đường này người không nhiều, nhưng cũng có thưa thớt mấy người đi đường. Chỉ là những người qua đường kia đều không phải Cố Nguyệt Nga muốn tìm người. Tại những này lờ mờ bóng người bên trong, Cố Nguyệt Nga cũng không nhìn thấy một cái vóc người bóng người cao lớn. Chẳng lẽ nói nhưng thật ra là ảo giác của mình. Nam nhân kia căn bản không có đuổi theo. Cố Nguyệt Nga chần chờ một chút, sau đó đột nhiên chạy. Đế giày đạp ở trên sàn nhà phát ra tiếng bước chân, trong đêm tối vang lên, có vẻ hơi chói tai. Trên đường mấy cái người đi đường đều hiếu kỳ nhìn người trung niên này phụ nữ một chút, không biết nàng vì sao lại đột nhiên chạy. Mà Cố Nguyệt Nga càng chạy, liền càng an tâm. Bởi vì nàng không có nghe được sau lưng vang lên cùng loại chạy tiếng bước chân, chứng minh sau lưng căn bản không có người truy nàng.
6.
Nhưng là Cố Nguyệt Nga không dám dừng lại, nàng tiếp tục chạy. Dù là đã chạy được thở hổn hển, liền ngay cả ngực cũng bắt đầu có chút đau, nàng vẫn như cũ không dám dừng lại.
6.
Thẳng đến nàng chạy đến khách sạn ký túc xá công nhân viên dưới lầu, nàng mới vịn lan can dừng lại, dồn dập thở hào hẹn. Mặc dù nói là ký túc xá công nhân viên, nhưng kỳ thật chỉ là một nhỏ tòa nhà kiểu cũ lầu trọ. Khách sạn ở trong đó mướn 2 tầng cho khách sạn nhân viên khi ký túc xá. Cố Nguyệt Nga ở kia một gian, tại lầu 2. Cùng nàng cùng một cái phòng ngủ, còn có một cái tuổi trẻ nữ hài. Chỉ là Cố Nguyệt Nga đến thời điểm, nữ hài kia cũng không tại, hẳn là đi trực ca đêm. Đẩy cửa ra, Cố Nguyệt Nga kéo lấy mỏi mệt thân thể đi vào căn này chung cư. Phòng ốc trang hoàng rất cũ kỹ, trên vách tường bạch sơn thậm chí đã bốc lên rất nhiều bọt khí cùng khe hở, trần nhà nơi hẻo lánh bên trong còn có mạng nện. Làm nàng bạn cùng phòng cái kia cô gái trẻ tuổi mặc dù coi như giảng cứu vệ sinh, nhưng là Cố Nguyệt Nga nhưng xưa nay không quét dọn gian phòng. Nàng tình nguyện nằm ở trên giường chơi hoài chát, tại sơn ca bảy bên trong nghe những người kia hát sơn ca, cũng tuyệt đối sẽ không đi chỉnh lý việc nhà.
3.
Dù sao đều có nữ hải kia quét dọn nha.
3.
Cố Nguyệt Nga đóng cửa lại, khóa trái, liền trực tiếp đi đến giường của mình bên cạnh nằm xuống.
5.
Cả người đều có quắp tại trên giường.
Mệt mỏi quá a.
Toàn thân đau nhức co quắp trên giường, Cố Nguyệt Nga phàn nàn nói, người nam kia chính là từ chỗ nào chạy đến quả công a.
Ta lại không có tiền, dọa dẫm ta cũng vô dụng thôi.
17. Cố Nguyệt Nga trong lòng có chút oán hận. Nàng đã hơn 3 năm không có đi làm thấp lượng bà. Nam nhân kia lại còn tìm tới cửa tìm phiền toái,
gia hỏa này đến cùng là cái gì con đường a? Nằm ở trên giường chơi một lát điện thoại, Cố Nguyệt Nga cũng không đi rửa chân, cứ như vậy trực tiếp ngủ. 4. Nàng cảm giác mình rất mệt mỏi, vừa nhắm mắt liền rất nhanh ngủ. Trong thoáng chốc, Cố Nguyệt Nga tựa hồ nghe đến tiểu nữ hài tiếng ca. Loại kia thanh thúy êm thai trẻ nhỏ tiếng ca, lộ ra là quen thuộc như vậy, êm thai. Đen nhánh bầu trời buông xuống, sáng sáng phồn tinh đi theo, côn trùng bay, ngươi tại tưởng niệm ai 20. Bài hát này âm thanh, Cố Nguyệt Nga tựa hồ ở đâu nghe qua. Trong lúc ngủ mơ, trước mắt của nàng tựa hồ hiện hiện một tòa căn nhà đỏ. Tại kia tòa nhà căn nhà đỏ cổng, ngồi một lớn một nhỏ hai nữ hài. Tỷ tỷ chính bưng lấy một quyển sách, dạy muội muội ca hát. Nhìn thấy Cố Nguyệt Nga xuất hiện, hai tỷ muội đồng thời ngẩng đầu. Tỷ tỷ trên mặt cười đến rất vui vẻ. Cố A Di, nữ hài da thịt trắng non bên trên, vô thanh vô tức xuất hiện khe hở, da người tất cả đều bong ra. Lộ ra phía dưới cặp kia chảy máu con mắt. Người rốt cục trở về a. 2. A-a-a-a-a-a-ba. Hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, Cố Nguyệt Nga bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh. Đèn chân không ánh đèn, chiếu vào Cố Nguyệt Nga trên thân, đưa nàng sắc mặt phản chiếu vô cùng tái nhợt. Bên tai của nàng, vang vọng tiểu nữ hài tiếng ca. Côn trùng bay, ngươi tại tưởng nhớ ai? Cố Nguyệt Nga bỗng nhiên khẽ giật mình, vội vàng nhìn về phía tiếng ca chuyển đến phương hướng. Lại phát hiện đây chẳng qua là bạn cùng phòng điện thoại. Gian phòng bên trong, cái kia cùng nàng cùng một cái phòng ngủ tiểu cô nương đang trong toilet rửa mặt. Trong điện thoại di động của nàng, chính phát hình cái này thủ nhạc thiếu nhi. Thấy cảnh này, Cố Nguyệt Nga nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên chỉ là một cái ác mộng. Nàng nghĩ như vậy, tâm tình hơi bình tĩnh một chút. Trong toilet, truyền đến rầm rầm tiếng nước. Cố Nguyệt Nga có chút kỳ quái, tiểu đỗ, ngươi đêm nay không phải ca đêm sao? 7. Trong toilet, truyền đến nữ hải thanh âm. 4. Ca đêm. Không có a. Ca đêm là đêm mai đâu, Cố tỷ ngươi nhớ lầm đi. Ngay sau đó lại vang lên một trận rầm rầm tiếng nước. Nghe được người sống thanh âm, Cố Nguyệt Nga cuối cùng từ vừa rồi ác mộng kinh hãi bên trong tỉnh táo lại. Nàng nói, ngươi thả đây là cái gì ca? Nghe nhiều dọa người. Trong toilet nữ hải tựa hồ sửng sốt một chút, a, bài hát này dọa người. Cố tỷ, đây chính là nhạc thiếu nhi hải, nhiều đáng yêu, nơi nào dọa người rồi. Dù sao ngươi về sau đừng thả bài hát này chính là, âm trầm. Dọa đến ta đều làm ác mộng. Cố Nguyệt Nga nói, xuống giường đi đem nữ hải điện thoại âm nhạc đóng. Nhưng mà nàng vừa mới chuyển thân trở lại giường của mình một bên, liền sửng sốt. Tại bên giường của nàng, trên sàn nhà đặt vào một con màu đỏ giày thêu. Cái này giày thêu cùng cái khác những cái kia giày đặt chung một chỗ, tựa hồ chính là giày của nàng. Ngơ ngác nhìn cái này đột ngột xuất hiện giày thêu, Cố Nguyệt Nga nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu, tiểu đố. Cố Nguyệt Nga hoảng sợ hô. Ngươi thấy giường của ta bên cạnh cái này dạy theo không? Là ai đem nó cầm tới nơi này đến? Trong toilet, truyền đến nữ hải thanh âm. Hở? Cái kia dạy quả nhiên là cố tỷ ngươi sao? Ta trở về thời điểm, nhìn thấy cổng có chỉ màu đỏ dạy, liền đem nó thuận tiện lấy đi vào. Cố Nguyệt Nga hoảng sợ lui lại một bước. Ngươi? Ngươi lấy đi vào tại sao phải đặt ở giường của ta bên cạnh? Toilet màn cửa, xoát bị kéo ra. Gọi tiểu đố nữ hải tử toát ra một cái đầu, có chút hoang mang. 7. Đặt ở ngươi bên giường. Không có a, ta lấy đi vào tiện tay ném lên bàn, không có đặt ở ngươi bên giường a. 3. Cố Nguyệt Nga sửng sốt, đó là ai đem nó cái này dậy đặt ở giường của ta bên cạnh. Sau khi ngươi trở lại, trong phòng ngủ còn có người khác tới qua sao? Tiểu Đỗ lắc đầu, không có ai. Chứ ta, đêm nay liền không người đến qua chúng ta phòng ngủ. Cái giờ này, tất cả mọi người là đi làm hoặc là đi ngủ đi. Cố Nguyệt Nga nhìn đồng hồ, 10 giờ tối. Không tính là muộn, nhưng cũng tuyệt đối không tính sớm. Nhưng tiểu đỗ lại nói nàng đem dậy lấy đi vào về sau, căn phòng này liền không ai đi vào. Cố Nguyệt Nga sắc mặt, càng ngày càng trắng. Không có người tiến đến. Đó là ai di động cái này xong dậy thê ơ. Chương 49, hung thủ giết người. Trong phòng ngủ, Cố Nguyệt Nga nhìn chòng chọc vào con kia màu đỏ dậy thê ơ, sắc mặt có chút tái nhợt. Trong toilet nữ hài nhìn thoáng qua, thấy không có việc gì, lại đem đầu rụt về lại. Tiếp tục rửa mặt tháo trang sức. Cố tỷ a, đôi giày này thật không phải là ngươi sao? 2. Trong toilet truyền đến nữ hải thanh âm, không phải lời nói, vậy thì chờ lát nữa ta đem nó thả lại cũng tốt. Nói không chừng chủ nhân của nó sẽ trở về tìm nó. 1. Trong phòng ngủ u ám đèn chân không ánh sáng, đem Cố Nguyệt Nga sắc mặt phản chiếu hoàn toàn trắng bệnh. Nàng nhìn chòng chọc vào con kia màu đỏ giày đê, bên hai tựa hồ lại vang lên tiểu nữ hải tiếng ca. Trầm mặc mấy giây, Cố Nguyệt Nga nói, không có chuyện, ta đi ném là được. Nói xong, Cố Nguyệt Nga đi đến bên giường. Nàng không dám đụng vào cái này màu đỏ giày thêu, cho nên dùng một đầu khăn mặt đem giày thêu bao lấy. 2. Sau đó mới ôm cái này hoàn toàn bị khăn mặt bao lấy giày thêu rời đi phòng ngủ. 3. Đẩy ra túc xá đại môn, ban đêm băng lạnh gió mát hướng mặt thổi tới. Cố Nguyệt Nga cảm giác làn da có chút phát lạnh, ngứa một chút, vô ý thức lên một lớp da gà. Ngoài phòng trên hành lang, trống rỗng không nhìn thấy bất luận cái gì người đi đường. U ám đèn điều khiển bằng âm thanh chiếu sáng hành lang, đem Cố Nguyệt Nga cái bóng tại sau lưng kéo rất dài. Nàng lén lút mà bất an nhìn nhìn bốn phía, xác định hành lang bên trên không có người về sau, lúc này mới ôm giày thêu chạy chậm đến rời đi. Trong thang lầu bên trong vang lên tiếng bước chân, không hiểu để nàng hoảng hốt. Rõ ràng tiếng bước chân kia là chính nàng, nàng lại cảm giác giống như là có người tại sau lưng gắt gao đuổi theo chính mình. Một mực chạy đến khoảng cách ký túc xá công nhân viên rất xa một cái rác rưởi thùng bên cạnh, thở hồng hộc Cố Nguyệt Nga lúc này mới đem giày thêu cùng khăn mặt cùng một chỗ ném đi vào. Một hắc ám lối đi bộ bên trên, Cố Nguyệt Nga nhìn chòng chọc vào trong thùng rác con kia màu đỏ giày thêu, chậm rãi lui lại. Thẳng đến nàng rời khỏi đủ xa về sau, nàng mới bỗng nhiên quay người, dọc theo lúc đến phương hướng phi nước đại. Tựa hồ muốn hất ra sau lưng thứ gì. Phụ nữ trung niên bước chân rơi vào băng lãnh trên sàn nhà phát ra chói tai lẻ xẻ tâm thanh. Nhưng mà nàng chạy trước, đột nhiên sửng sốt. Phía sau của nàng, tựa hồ vang lên một cái khác tiếng bước chân. Tựa hồ có người đang chạy. Cố Nguyệt Nga bỗng nhiên quay đầu, lại phát hiện sau lưng giống tuyết, cái gì cũng không có. 11. Đen như mực lối đi bộ bên trên, trừ trên đất vài miếng lá rụng bên ngoài, cái gì cũng không có. Không có người đi đường, liền ngay cả tiếng bước chân cũng biến mất. Trong bóng tối, Cố Nguyệt Nga nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn xem một màn này chần chờ mấy giây, sau đó lại xoay người tiếp tục chạy. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp, 6. Cố Nguyệt Nga tiếng bước chân, càng ngày càng gấp rút. Mà trong bóng tối, tiếng bước chân này tựa hồ dần dần xuất hiện tiếng vang. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp. Tiếng bước chân dồn dập, giống như là đòi mạng ma chú đồng dạng, càng ngày càng gần. 1. Cố Nguyệt Nga sắc mặt tái nhợt liều mạng phi nước đại, hoàn toàn không dám quay đầu. Đợi đến nàng xông lên ký túc xá công nhân viên lầu 2. Dùng sức kéo mở đại môn xông đi vào về sau, Cố Nguyệt Nga bỗng nhiên đóng lại đại môn, khóa trái. Sau đó, toàn thân đều giống như thoát lực đồng dạng tựa ở trên ván cửa, dồn dập thở dốc. Trong phòng ngủ, đã rửa mặt xong nữ hải đang ngồi ở trên giường chơi điện thoại. Nghe được Cố Nguyệt Nga tiếng đóng cửa, nữ hải cũng không ngẩng đầu lên nói. Nam! Cố tỷ, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Gặp được người xấu sao? Chạy đầu đầy mồ hôi Cố Nguyệt Nga liều mạng thở hổn hển, đồng thời ôm bụng nghỉ ngơi nửa ngày. Sau đó, nàng mới ngẩng đầu nói, không có. Ta chính là muốn thử xem mình có thể chạy bao nhanh. 10. Nói xong, Cố Nguyệt Nga lại xác nhận một lần đại môn khóa kín, sau đó mới rời khỏi cổng. 2. Một trận gió lạnh thổi qua, nàng đột nhiên phát hiện cửa sổ không có đóng. Cố Nguyệt Nga vội vàng nhào tới, luôn cuống tay chân đóng cửa sổ lại, thậm chí liền ngay cả màn cửa đều để xuống. Đứng tại hoàn toàn không gian bịt kín bên trong, nhìn xem cái cửa này cửa sổ tất cả đều khóa kín gian phòng. Nàng lúc này mới thở dài một hơi. 4. Sát vách giường nữ hài ngẩng đầu, hỏi, Cố tỷ ngươi làm gì đem màn cửa bông ra? Ngươi muốn ngủ rồi. Cố Nguyệt Nga nhẹ gật đầu, cũng không có nói chuyện với nàng tâm tình, trực tiếp nằm tại trên giường. Sau đó, dáng người có chút cồng kềnh phụ nữ trung niên co do, dùng chăn mền đem mình toàn bộ bọc lại, cả người đều núp ở nơi hẻo lánh bên trong. Một loại nào đó bất an sợ hãi, chiếm hết nội tâm của nàng. Con kia không hiểu thấu xuất hiện giày thêu. Để nàng có chút sợ hãi. Nàng nghĩ đến vừa rồi làm cái kia ác ngộng. Chẳng lẽ? Cố Nguyệt Nga nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy toàn thân phát lạnh. Trong cơn ác ngộng cảnh tượng, dù là hiện tại hồi tưởng lại đều cảm thấy quá chân thực. Giống như là nàng thật trở lại gian kia căn nhà đỏ phía trước đồng dạng. 4. Loại kia quỷ dị chân thực cảm giác, căn bản không phải mông lung mơ hồ mộng cảnh có thể giải thích. Cố Nguyệt Nga trong lòng có một loại kinh khủng phỏng đoán. Đúng lúc này, trong phòng ngủ một cô bé khác đột nhiên mở miệng. Đúng Cố tỷ, ngươi nghe nói sự kiện kia không? Một. A. Chuyện gì? Cố Nguyệt Nga từ trong chăn nhô ra một cái đầu. Nàng đột nhiên phát hiện, so với vừa rồi yên tĩnh, ngược lại là cùng người sống nói chuyện càng làm cho nàng cảm thấy an tâm. Ba. Tên là tiểu đố nữ hải chơi lấy điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên nói, chính là gần nhất rất hỏa sự kiện kia a. Trước mấy ngày phát sinh, có cái nữ sinh ban đêm lúc ra cửa bị người giết, chết được thật thê thảm đâu. 16. Ta trên đường tới nghe người ta nói, nữ sinh kia liền tốt chết tại chúng ta phụ cận. Ngươi nói cái kia hung thủ giết người có thể hay không liền trốn ở chúng ta bên này a? Bạn cung phòng, để Cố Nguyệt Nga không hiểu nghĩ đến ban ngày cái kia cười đến rất quỷ dị nam nhân.